Trâm xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần. Chuyển cái quy định về kiểm tra tất cả hành khách tới Mỹ, từ giấy tờ cho tới là những vật tùy thân, cho tới là máy tính xách tay hoặc là điện thoại di động, là một trong những điều rất là cần thiết cho quý vị nếu quý vị có những cái công việc tới Mỹ làm ăn, du lịch, học hành hoặc là định cư. Thì ngày hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu một cái mảng khác. Sau khi mình đã nói về quy định mang tiền, bạc, mang đồ ăn, thức uống, rồi mang những cái vật dụng cá nhân ra vào nước Mỹ, kể cả hàng nhái, hàng giả, thì quy định như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quy định về kiểm tra máy tính cũng như là kiểm tra điện thoại di động khi chúng ta tới các cửa khẩu sân bay của Mỹ. Cái quy định này được áp dụng cho những ai và chúng ta có thể làm gì để bảo vệ quyền riêng tư của mình hay không? Và một khi đã bị xét hỏi kiểm tra máy tính hoặc là kiểm tra điện thoại, chúng ta có thể từ chối thì từ chối có hậu quả gì hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào anh Khanh. Cảm ơn anh trở lại với chương trình.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài Voa. Cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình ngày hôm nay.
Dạ, thưa luật sư Khanh, thời gian gần đây mình nghe nói rất nhiều về cái quy định kiểm tra máy tính hoặc là kiểm tra điện thoại di động và thậm chí là kiểm tra các tài khoản trang mạng cá nhân, xã hội, ví dụ như Facebook, Twitter, thậm chí là email cá nhân khi đặt chân tới các cửa khẩu của Mỹ. Thì rộ lên những tin tức là bắt buộc phải khai, rồi bắt buộc phải điền đơn, vân vân. Thì bẵng đi một thời gian thì mọi người bây giờ cũng hoang mang, không biết là cái quy định đó hiện bây giờ tới đâu rồi. Thì ngày hôm nay xin luật sư Khanh cho biết hiện bây giờ ở Mỹ đang áp dụng tại các cửa khẩu, tức là các hành khách tới các sân bay của Mỹ đó, có bị yêu cầu kiểm tra máy tính xách tay và kiểm tra điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội nữa hay không?
Kính thưa quý vị và thưa chị, thì trước khi Khanh trả lời này thì mình nói về cái lịch sử của cái vấn đề mà kiểm tra thông tin cá nhân của mỗi người ở trong nước Mỹ. Thì với cái sự sửa đổi thứ tư của hiến pháp của Mỹ, nó gọi là Fourth Amendment, thì thông thường cái Fourth Amendment không có cho phép những nơi cơ quan giống như bên cảnh sát hoặc là những nơi mà làm thực vụ, những nơi coi như mà có nhân viên chính quyền, không có thể nào mà lấy thông tin cá nhân của người dân hoặc là người ở nước Mỹ bất hợp pháp được. Có nghĩa rằng là họ không có thể tự nào tự lúc họ đi lại mình và họ hỏi là đưa cho mình coi thông tin cá nhân của mình hoặc những gì bất kỳ cá nhân của mình, trừ khi họ có nghi rằng mình đang làm những gì phạm pháp thì họ mới có cái quyền đó, hoặc họ có một cái nó gọi cái warrant, có nghĩa cái giấy mà từ tòa cho phép rằng là họ có thể đi điều tra thông tin của mình, thì tới lúc đó họ mới có quyền. Còn ngoài ra họ không có quyền mà giống như nhìn mình mà nói là đưa tôi điện thoại đây tôi coi. Thì cái đó là một khi mình vào nước Mỹ, nhưng mà thực tế ngay lúc này là mình đang nói về cái vấn đề là mình từ nước ngoài mình vào nước Mỹ ngay biên giới. Thì trước đây tòa án tối cao của bên Mỹ có nói rằng là cái thay đổi thứ tư của hiến pháp Mỹ này không có áp dụng đối với những người nào mà từ nước ngoài vào trong Mỹ. Có nghĩa rằng là hải quan có quyền xét thông tin cá nhân của mình trên điện thoại hoặc là trên máy tính hoặc là trên bất kỳ những gì mà họ mình đem vào. Thì quý vị sẽ hỏi là ô, cái này nó áp dụng cho những người nào? Cái này nó áp dụng cho tất cả ai vào nước Mỹ, bao gồm người đó là người có quốc tịch Mỹ hoặc là người có thẻ xanh thường trú nhân, hoặc là bất kỳ người nào người ta vào nước Mỹ để mà đi du lịch, hoặc bất kỳ dưới những dạng visa nào, hải quan có quyền đòi coi điện thoại và laptop và những cái đồ điện tử liên quan và để lấy thông tin từ quý vị. Đó.
Như vậy là cái quy định này là có và hiện cũng còn đang áp dụng, tức là hải quan có quyền xét hỏi kiểm tra máy tính lẫn điện thoại di động lẫn thông tin cá nhân của hành khách ra vào nước Mỹ. Nhưng mà cái quy định này nó sẽ áp dụng khác biệt đối với từng trường hợp. Nếu là công dân Mỹ, nếu là thường trú nhân thì nó khác biệt với những người tới Mỹ du lịch, du học hay là làm việc. Thì cái sự khác biệt đó như thế nào thì xin luật sư Khanh vui lòng giải thích giúp quý khán giả. Nếu là thường trú nhân hoặc là công dân Mỹ thì cái luật này, cái quy định này áp dụng như thế nào?
Thưa chị và kính thưa quý vị, cái quy định này nó không có đối xử với ai khác gì cả. Có nghĩa rằng ai vào hải quan Mỹ cũng sẽ được giống như vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mình có thể kháng cự họ hay không, cái đó là một cái sự việc khác. Còn ví dụ thôi, ví dụ Khanh là người có quốc tịch Mỹ, Khanh vào nước Mỹ, và nếu mà hải quan có ngăn Khanh ra bên nói là Khanh phải mở điện thoại Khanh coi, Khanh cho họ coi, hoặc là Khanh phải mở laptop Khanh ra cho họ coi, thì tới lúc đó hải quan có quyền như vậy. Và nếu mà Khanh là người công dân Mỹ, Khanh có quyền từ chối. Nhưng mà nếu mà Khanh có từ chối á, thì hải quan họ vẫn cho Khanh vào nước Mỹ, nhưng mà họ có thể thu cái máy của Khanh để mà họ tự họ ra, họ không Khanh không có cần phải mở ra, nhưng mà họ sẽ tịch thu và họ sẽ làm cho cái chuyến Khanh vào nước Mỹ nó hơi khó một chút thôi. Nhưng mà cái này nó mình quay ngược lại đi, ví dụ một là người thường trú nhân đi vào, nếu mà trong cái tình trạng như vậy người thường trú nhân cũng có thể coi như là không cho không đồng ý để mà coi như là mở khóa để mà cho nhân viên hải quan để họ coi, nhưng mà hải quan một lần nữa có thể làm khó dễ về cái vấn đề mà người thường trú nhân vào nước Mỹ, và cái thứ hai họ có thể thu hồi lại những cái máy này để mà họ tự có cái bộ phận của họ họ điều tra. Còn cái trường hợp thứ ba là bất kỳ những người nào khác vào nước Mỹ với cái visa, với cái thị thực giống như đi làm, đi này, đi nọ. Nếu mà mình từ chối hải quan mở, hải quan có thể là họ không cho mình vào nước Mỹ. Cho dù là coi như là mình có thể hợp pháp đi vào Mỹ, nhưng mà thực tế họ có thể làm khó dễ, họ không cho mình vào. Thì cái ba cái khái niệm này nó khác nhau lắm. Người có quốc tịch có thể từ chối, nhưng đồ sẽ bị giam thu hồi lại để mà họ tự họ điều tra, và có thể khó dễ một chút trong lúc mà mình vào nhập hải quan. Người thường trú nhân cũng giống như người có quốc tịch thôi, có thể từ chối, nhưng mà vấn đề là họ vẫn có thể thu hồi cái máy của mình, và cái thứ hai nữa họ vẫn có thể làm khó dễ về cái vấn đề là mình nhập quan. Còn cái người những người còn lại, những người có thị thực có thể bị từ chối vào Mỹ luôn, nếu mà họ không có đồng ý cho mà đưa giấy, đưa máy tính hoặc là điện thoại cầm tay cho hải quan. Thì ba tiếp người khác nhau, ba cách đối xử giống nhau, nhưng mà cái tiếp người cuối cùng có nghĩa là những người có thị thực á, thì họ lại bị hạn chế hơn một chút, bởi vì những người có thị thực là những người đang muốn xin vào Mỹ chứ không phải có quyền vào Mỹ, và một khi muốn xin vào Mỹ thì hải quan họ có thể từ chối, và một cái lý do họ đưa ra là tại vì không có làm việc với họ để mà coi như thuận lợi cho họ làm việc lúc mà họ đề nghị lấy cái máy điện thoại hoặc máy vi tính và mở khóa ra cho họ coi thông tin trong đó như thế nào. Và cái vấn đề đây nữa Khanh muốn nêu ra đi một bước xa hơn nữa rằng là không phải hải quan họ chỉ lấy thông tin của mình không, họ còn lưu lại thông tin của mình trong cái database của họ. Nên có nhiều người không biết, người ta vẫn mở và hải quan lại download hết những cái số điện thoại, những cái thông tin mà coi như những cái tin nhắn của quý vị có. Về vấn đề hình thì thực tế là hải quan họ không có lấy, nhưng mà họ sẽ tùy theo trường hợp, nhưng mà phần lớn là họ sẽ lấy số điện thoại này, những cái contact của quý vị và những cái y có thể nếu mà họ thấy vài cái email mà họ lấy, còn ngoài ra họ sẽ lấy những cái tin nhắn của quý vị trong cái điện thoại của quý vị hoặc là cái máy tính của quý vị.
Như vậy thì mỗi một khi mà mình được yêu cầu phải đưa điện thoại hoặc là đưa máy tính như vậy đó, thì nếu như là một người công dân Mỹ có là quốc tịch Mỹ và có thẻ xanh Mỹ thì mình cũng không có quyền từ chối, mình cũng phải tuân thủ mình đưa. Nhưng mà nếu như mà họ giữ ở đó có thời gian như thế nào rồi là nó họ tịch thu một thời gian một chút nữa, làm vài bữa quay lại, thì mình có thể kháng cự cái quyết định đó được hay không, mình có khiếu nại được hay không, hay là tất cả mọi chuyện đều phải tuân thủ về cái quyền, tại vì ở đây có cái quyền là luật cá nhân, quyền riêng tư đó, thì có thể được bảo vệ như thế nào không trong cái trường hợp đó, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, thì thực tế là mình có quyền, mình ngay cái chỗ nếu mà mình là người thường trú nhân và mình là người có quốc tịch đó, mình có quyền không đồng ý đưa cho họ ngay lúc đó, nhưng mà thực tế cái quyền đó mình không đồng ý, nhưng mà họ vẫn lấy, hải quan họ vẫn có thể tịch thu và mình không có thể cãi ngay lúc đó được, và hải quan sẽ lấy những cái đồ đó họ đưa về cái bộ phận của họ để mà bẻ khóa hay như thế nào đó, cái đó mình không biết. Còn ví dụ sau này, ví dụ mình ra ngoài mình thuê luật sư hay mình muốn cãi họ, thì giống như Khanh nói ngay từ đầu chương trình là luật Mỹ không có hạn chế hải quan về vấn đề xét những cái thông tin cá nhân của một người vào Mỹ, cho dù người đó là người có quốc tịch hoặc là thẻ xanh hoặc là thường trú nhân hoặc là có bất kỳ những visa nào khác. Luật Mỹ cho phép rằng là coi hết những thông tin đó ngay biên giới, bởi vì một cái lý do họ nói rằng là an ninh biên giới, và coi như là về vấn đề khủng bố, họ sợ những cái người du hành khách này có liên quan khủng bố nên họ có quyền họ điều tra. Cho dù ví dụ cái luật đó nó sẽ khác khi mình đáp chân xuống Mỹ rồi và mình qua hải quan rồi, thì nước Mỹ họ phải có một là cái warrant, có nghĩa là cái giấy mà quan tòa cho phép điều tra thông tin cá nhân của mình, hoặc là họ thấy họ đang nghi và phải là một cái sự nghi vấn rất là rõ ràng là mình đang làm gì sai, họ mới có thể không cần warrant mà họ có thể bắt mình và điều tra thông tin của mình. Thì hai cái trường hợp đó là khi mà mình vào trong Mỹ rồi, nhưng mà nếu mình từ nước ngoài mình qua biên giới Mỹ thì nhân viên hải quan có quyền thu hồi và coi có quyền đề nghị mình mở ra cho họ coi, và họ cũng có quyền là coi như là họ lưu trữ lại những cái thông tin đó. Và thực tế ngay lúc này là có những tổ chức họ đang kiện nước Mỹ bởi vì những cái sự thông tin này đang lưu trữ lại. Và vấn đề là hải quan họ có quyền họ đi họ rà hết, họ coi hết những thông tin trong đó và không có ai cản gì họ. Thì có những tổ chức họ nói là đây là vi phạm luật nhân quyền của những người mà bị thu hồi thông tin này.
Một bên đó là tranh cãi về luật nhân quyền bảo vệ cái quyền riêng tư của cá nhân mỗi người, một bên đó là viện về những cái lý do an ninh, họ đưa ra những cái luật về bảo vệ an ninh nước Mỹ, thành ra họ cũng có thể tịch thu, họ cũng có thể kiểm tra lục soát và điều tra xem những cái thông tin cá nhân đó nó có ảnh hưởng gì trong những cái hoạt động nào có thể gây ảnh hưởng hoặc là nguy hại cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ hay không. Dạ, như vậy thì xin hỏi về những cái bước mà một người sẽ cần phải làm tiếp theo sau khi bị hải quan Mỹ chặn lại và tịch thu máy tính hoặc là điện thoại. Nếu là những du hành khách, những người không phải là có thẻ xanh hoặc là không phải là quốc tịch Mỹ, thì những người tới Mỹ theo tính cách là chỉ là đi du hành thôi, thì họ một khi có được cái yêu cầu đó của hải quan thì những bước tiếp theo đó, kế tiếp họ có thể làm gì và phải làm gì?
À, thưa chị, thì với những người mà ví dụ vào nước Mỹ với những cái thị thực chẳng hạn thì bắt buộc họ phải, một là đưa cái thông tin đó ra. Nếu họ không đưa, giống như Khanh nói, hải quan có thể quay ngược lại, họ bắt họ phải quay về trở lại bên nước của họ, và hải quan vẫn có quyền tịch thu và thu hồi những cái máy đó để mà hải quan họ tra thông tin trong đó. Nên vì vậy cái tốt nhất, cho dù cái này Khanh biết là nó vấn đề là tại vì cái này nó liên quan đến luật thôi, nếu hải quan họ đã muốn tịch thu và muốn coi cái đồ trong điện thoại của mình hoặc cái máy vi tính của mình, thực tế là mình phải làm việc với họ, mình phải đưa cho họ coi. Cho dù mình cãi họ như thế nào cũng không có liên quan, bởi vì luật của Mỹ lại cho phép hải quan làm như vậy. Không có bảo vệ cái quyền lợi riêng tư. Có nhiều người người ta nói là ví dụ cho bên Mỹ có một cái bảo vệ tuyệt đối là những thông tin của người luật sư và thân chủ của họ. Nhưng mà trong cái trường hợp này, ví dụ Khanh đi, ví dụ Khanh là một người luật sư, Khanh đi trong cái máy laptop của Khanh hoặc trong những cái ổ cứng của Khanh, Khanh có rất nhiều thông tin về thân chủ của Khanh và thông tin bí mật chỉ có Khanh biết thôi. Và ví dụ nếu mà Khanh đi qua hải quan và hải quan có nghi ngờ Khanh về vấn đề đó và họ muốn coi điện thoại của Khanh và cái thông tin trong máy vi tính đó, Khanh có thể từ chối họ, nhưng mà thực tế là luật vẫn cho phép hải quan coi. Và cái luật đó ngay cái lúc mà Khanh vào cửa khẩu nó lại vượt qua cái sự bảo vệ thông tin giữa người luật sư và người thân chủ nữa. Nên vì vậy đây là một cái vấn đề mà có nhiều người họ đang muốn kiện để mà coi như là tách rời ra cái thông tin mà hải quan họ có thể lấy, và trong những trường hợp này họ có thể lấy thông tin này. Nhưng mà cái này là Khanh nói quý vị là cái luật nó như vậy, nhưng mà thực tế là trong cái trường hợp mà hải quan họ thu điện thoại hoặc là thu hồi điện thoại hoặc cái máy vi tính cá nhân nó cũng rất là thấp. Giống như ví dụ năm 2020 thống kê nói là có 176 triệu người đi qua biên giới Mỹ, và hải quan họ tịch thu đâu 31.000 sản phẩm. Thì cái con số này 31.000 so với 176 triệu người nó cũng là một con số rất là nhỏ, nhưng mà nó không có đồng nghĩa rằng là mình được bảo vệ hoàn toàn. Vẫn có cái cơ hội lúc mà mình đi qua hải quan mình bị tịch thu cái máy của mình, máy về vấn đề điện thoại hoặc là máy vi tính hoặc là những cái hồi xưa mình có cái PDA, có nghĩa mấy cái máy mà mình dùng để mình có thông tin công việc trong đó, họ tịch thu, họ có thể tịch thu hết những cái đó. Và một khi họ download, họ lưu trữ về thông tin rồi, họ có thể trả cho mình lại cái máy đó. Họ sẽ không xóa gì nhưng mà họ sẽ lưu trữ hết những thông tin của máy trong đó cho mình. Giống như hồi nãy chị Trà My hỏi cái thủ tục như thế nào, thì trước hết họ sẽ thu hồi. Họ thu hồi, một là mình đưa cái mã khóa cho họ để mà họ lưu trữ lại, hoặc là họ sẽ tự bẻ mã khóa, hoặc sau đó là một khi họ bẻ xong, lúc mà mình ra qua khỏi biên giới thì mình có thể làm việc với hải quan để lấy lại cái máy đó của mình, bởi vì họ cần phải trả lại cái đó cho mình, chứ họ họ không có thể thu hồi lại được lâu, trừ khi giống như là trong những tình trạng mà coi như mình làm khủng bố hoặc như thế nào đó thì hải quan có thể thu hồi đó vĩnh viễn, tịch thu vĩnh viễn luôn. Còn nếu mình là người thường bị hải quan lấy thì hải quan phải trả lại cái máy đó cho mình, nếu mà trong cái máy đó không có thông tin gì mà coi như là làm ăn gây tổn hại với an ninh quốc gia hay là bất kỳ những gì khác mà coi như liên quan khủng bố hoặc này nọ.
Nhưng mà luật có quy định là có một cái thời hạn tối đa tối thiểu là như thế nào khi mà tịch thu máy móc của hành khách hay không? Ví dụ là tối đa là chỉ vài ngày thôi, hay là họ có thể giữ cho tới vài tháng, cho tới quá cái thời gian mà mình phải đi ra nước Mỹ luôn chẳng hạn, thì cái chuyện mà luật giữ quy định đó là chỉ trả lại tức thì, trả lại nhanh chóng trong một thời gian ngắn, hay là họ có thể giữ mãi mãi, hoặc là họ có thể kêu mình lên xét hỏi điều tra về những cái thông tin đó lâu dài, những cái luật về sau đó thì như thế nào, thưa luật sư?
À, thưa chị, thì cái này nó hơi nó cái luật không có nói là hải quan phải trả lại máy bao ngày, và ví dụ thôi, hải quan luật có thể nói như vậy, mà hải quan họ có thể đưa ra lý do cái mặt mã này khó bẻ quá, hoặc là ví dụ nếu mà quý vị có đọc, có nhiều lúc mà hải quan trong những cái hồ sơ mà lớn mà về liên bang thì họ có nhờ công ty Apple bẻ khóa. Apple nói họ không chịu bẻ khóa tại họ nói họ tôn trọng cái bí mật thông tin của cá nhân của người dùng của họ, nên hải quan hoặc là bên FBI họ phải tự tìm cách họ bẻ khóa, và những cái cách đó có nhiều lúc nó kéo dài rất là lâu. Nên vì vậy trong luật Mỹ họ không có hạn chế rằng là những cái máy móc này có thể bị tịch thu bao lâu, tới lúc nào hải quan họ có đầy đủ thông tin và họ trả lại cho mình, và mình yêu cầu họ thì họ trả lại cho mình. Còn ngoài ra nếu mình không yêu cầu, có nhiều lúc nó đi vào cái coi như là mình không biết nó ở đâu luôn, thì luật không có nói là hải quan có bao nhiêu thời gian để làm việc, chỉ là họ làm việc xong hay chưa thôi họ mới trả lại cho mình.
Nhưng mà có phải là cũng có những cái trường hợp mà vì những cái máy tính đó, vì những cái nội dung mà họ cần điều tra đó mà họ có thể lưu giữ mình lại lâu dài hơn thời gian mình dự định ở nước Mỹ hay không? Họ có quyền đó hay không?
À dạ thưa chị, không ạ. À, ví dụ những người đó mà vào nước Mỹ với cái visa đi du lịch thì như thế nào đi, họ vẫn phải rời khỏi nước Mỹ đúng thời hạn đó, và họ vẫn phải có thể làm việc với hải quan từ xa để mà lấy lại đồ của họ. À, hoặc là họ có ý thể ủy quyền cho ai đó bên Mỹ để mà làm việc với hải quan để lấy lại đồ, chứ họ không có thể nào mà lưu lại nước Mỹ quá cái thời gian thị thực của họ để mà làm việc với hải quan, trừ khi họ bị hải quan bắt hoặc là như thế nào thì cái đó là chuyện khác. Còn ngoài ra nếu mình nói về vấn đề hợp pháp hóa thì không, mình phải rời khỏi nước Mỹ trước khi cái hạn hết, cái thời gian của mình ở hết hạn, và sau đó mình vẫn có thể làm việc với hải quan, chứ hải quan không có phải cho mình ở lại để mà làm việc với họ cho dù cái thị thực của mình đã hết rồi.
Dạ
Có ngoại
vâng.
trừ vài trường hợp rất là hiếm, là ví dụ hải quan họ cần mình ở đây để mà làm việc gì thêm nữa thì họ có thể gia hạn thêm cái thời gian mình ở lại, nhưng mà không phải bởi vì họ giữ đồ của mình mà mình có quyền ở lại quá thời hạn.
Cảm ơn luật sư Khanh. Và cũng có nhiều người thắc mắc là cái trường hợp mà tịch thu hay là đòi hỏi kiểm tra xét máy tính cá nhân, điện thoại cá nhân, đó là những trường hợp thông thường phổ biến hên xui, bất cứ ai cũng có thể gặp tại sân bay cửa khẩu Mỹ, tùy cái người hải quan đó là khó hay dễ như thế nào, họ nghi ngờ như thế nào, hay là đó là một quy định chung, hoặc là hay là chỉ đối với những đối tượng đặc biệt đáng nghi ngờ thì mới xảy ra cái chuyện này, thì những cái thắc mắc đó thì hiện bây giờ mình trả lời được tới đâu? Tại vì cũng có nhiều người họ suy nghĩ rằng tôi sắp tới Mỹ thì không biết là tôi nên phải chuẩn bị tinh thần tâm lý như thế nào cho cái việc bị xét hỏi những cái thông tin cá nhân như vậy, có phải là chuyện đó nó sẽ xảy ra bất tử hay không, hay là ai bị nghi lắm thì mới đi qua những cái trường hợp này, thưa luật sư Thành?
Cái vấn đề này á, thì thực tế Khanh nghĩ là ví dụ là mình mà có nằm trong những danh sách bị blacklist, có nghĩa là mình nằm trong danh sách
Danh sách
đen á,
đen.
thì có thể mình sẽ bị hải quan họ làm khó dễ. Còn nếu mà ví dụ thôi nhé, giống như Khanh và chị Trà My có nhiều mấy mấy chương trình vừa qua, mình có thể mình nói là cái chương trình tuần vừa rồi mình nói là về buôn bán hàng lậu đi. Ví dụ giống ví dụ Khanh đang đem cái đống hàng lậu về và Khanh đem qua cửa khẩu, thì ví dụ Khanh bị bắt ngay lúc đó thì chắc chắn hải quan họ cũng có thể nói là Khanh mở điện thoại cho họ coi để họ coi Khanh có phải là người buôn bán hàng lậu hay không. Thì trong những từng cái hiện trạng như vậy thì có thể là mình bị tịch thu điện thoại hoặc là máy móc để mà coi như là họ họ điều tra. Còn ví dụ một người thường đi không có vấn đề gì thì cơ hội rất là thấp, bởi vì giống như Khanh nói, thống kê 2020 á, là 176 triệu người vào Mỹ đi qua cửa khẩu Mỹ mà chỉ có 31 32 ngàn máy móc bị hải quan họ thu hồi về, họ tịch thu lại thôi, thì cái xác suất nó rất là thấp. Và vấn đề rằng là không phải là họ nhìn thấy mình họ không thích mình thì họ sẽ đòi điện thoại của mình. Nhưng mà ví dụ nha, có hồi trước trước Covid á, thì có nhiều lúc mà những người mà đi cưới hỏi đi đi qua với cái diện định cư qua cưới hỏi đó, có nhiều lúc qua hải quan họ đẩy qua cái phòng secondary, có nghĩa là cái phòng hỏi thứ hai, họ mới nói là mở điện thoại ra cho tôi coi những thông tin trong điện thoại như thế nào. Thì có những trường hợp như vậy nó xảy ra trong hải quan, nhưng mà họ chỉ coi, họ không có thu hồi lại điện thoại. À, về cái vấn đề thu hồi thông tin đó, thì nó có xảy ra nhưng nó rất là hiếm, chỉ là trong những tình trạng mà coi như là giống như Khanh nói danh sách đen, hoặc là mình làm cái gì sai với hải quan và họ bắt mình ngay đó, hoặc là có những cái lúc mà mình làm những cái visa nào đó mà ví dụ mà bên lãnh sự họ có báo cho hải quan hoặc như thế nào đó, có thông tin hoặc có hải quan họ nắm thông tin gì đó thì họ có thể kéo mình qua bên họ, họ đề nghị mở ra cho họ coi. Thì nhưng mà ví dụ những người giống như Khanh, ví dụ chị hoặc ví dụ khách quý vị khán thính giả coi mà đi bình thường, cơ hội đó coi như bằng con số không luôn, là coi như hải quan họ sẽ thu rất là ít, hiếm lắm.
Hiếm khi nào mà họ đòi hỏi mình phải mở máy ra cho họ kiểm tra nếu mình không có thuộc diện bị nghi ngờ. Phần đông là nó sẽ chỉ là những cái khâu kiểm tra về hàng hóa, về những cái vật dụng mình mang vào nước
Dạ đúng
Mỹ
rồi.
thôi. Thưa luật sư Khanh, với những cái trường hợp mà thường thường họ hay nghi gian lận di trú đó, ví dụ như bảo lãnh hoặc qua diện vợ chồng mà anh cũng có vừa nhắc tới đó, thì có khi nào hải quan họ nghi ngờ để họ kêu mở những cái thông tin cá nhân để tôi xem có phải vợ chồng đúng hay không, để mà tôi có thể xác thực trước khi tôi cho quý vị bước vào cửa khẩu nước Mỹ, có lý do đó và có xảy ra đó hay không?
Dạ có đó chị, tại vì vấn đề là những cái người mà đang qua Mỹ với thị thực định cư thì thực tế là chưa chưa phải là thường trú nhân, nên hải quan họ vẫn có quyền họ hỏi những câu đó. Ví dụ những người có thẻ xanh đi nữa, họ vẫn có thể có quyền họ kéo ra họ hỏi nếu mà họ có thông tin gì đó. Nên nếu mà quý vị nhớ, quý vị nào mà đã trong cái quá trình đi 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 xin phỏng vấn với lãnh sự đi, hoặc lãnh sự hoặc đại sứ quán, quý vị biết có nhiều lúc nhân viên lãnh sự sẽ nói mở điện thoại ra tôi muốn coi thông tin trong đó như thế nào, hoặc là mở điện thoại ra gọi cái người mà quý vị mà đang bảo lãnh quý vị để chúng tôi coi mặt của người đó họ còn sống chết hay không, thì cái đó nó có thể xảy ra ngay lãnh sự. Và một bước xa hơn nữa là lúc mà mình qua hải quan vẫn có thể làm lặp lại một cái bước đó nữa. Và thì giống như Khanh nói ngay hồi nãy, Khanh nói là trước COVID thì họ vẫn làm rất gọi rất nhiều người qua secondary inspection, có nghĩa rằng là họ khám họ họ xét cái nơi xét lần thứ hai, họ hỏi cặn kẽ hơn thay vì lúc mà mình đi qua cửa khẩu hải quan. Thì những cái nơi đó họ sẽ hỏi rất là tường tận hơn, họ sẽ coi cho mình biết là mình họ muốn thấy điện thoại, họ muốn thấy thông tin này thấy nọ, và tới lúc đó mình phải làm việc với họ, bởi vì nếu mình không làm việc họ có thể từ chối và quay mình lại, bắt mình quay lại ra ngoài, bởi vì mình đang xin vào nước Mỹ với thị thực mà mình chưa phải là người thường trú nhân, mình cũng chưa phải là người có quốc tịch, nên vì vậy họ có thể quay ngược mình lại ngay cái cửa khẩu đó.
Tức là mình chưa phải là một cái người được bảo vệ bởi luật pháp Hoa Kỳ với những cái quyền khác về quyền riêng tư, quyền thông tin cá nhân, cho nên là ngay lúc đó thì mình không có bất cứ một cái gì bảo vệ mình hết, họ yêu cầu thế nào mình cũng phải làm như thế đó, tuân thủ trước khi bước vào, tức là vào một cái nhà của người ta, tức là tôi bằng
Nhập
cách
gia tùy
phải
tục,
nhập gia
nếu
tùy
mà
tục
nói
đó.
câu nhập gia tùy tục.
Chứ còn lúc đó thì không thể nói ô cái này quyền cá nhân anh cũng được quyền xem, thì cái chuyện đó là không có áp dụng được với những người mà không phải công dân hoặc là thường trú nhân của Mỹ. Thưa anh, nhưng mà như anh nói đó là những cái khâu mà xét là rà soát xét lục soát mà thông tin cá nhân này nó xảy ra rất là ngẫu nhiên, có thể ở ngay lãnh sự quán, có thể ở ngay cửa khẩu Hoa Kỳ khi mình bước chân tới, chỉ là ngẫu nhiên thôi, họ tình cờ họ nghi thôi, chứ còn không phải là bắt buộc là 10 trường hợp thì đi bảo lãnh định cư thì họ sẽ kiểm tra hết cả 10 phải không ạ? Nó sẽ
Với lãnh sự thì thực tế ra lãnh sự chỉ muốn coi thông tin, họ không có thể nào họ giữ máy móc của mình và họ không có thể nào họ lưu trữ lại cái thông tin trong máy móc của mình, nhưng họ chỉ muốn coi ngay lúc đó là như vậy thôi. Thì lãnh sự họ đã làm những cái việc này cũng lâu rồi chứ không phải mới, nhưng mà đối với hải quan á, thì hải quan là một cái sự việc khác. Hải quan có quyền thu hồi lại cái máy mình, mở khóa ra họ có thể thu hồi, họ có thể lưu trữ lại những cái thông tin trong máy của mình để mà họ duyệt, để mà coi
điều
họ họ điều tra. Thì cái này nó xảy ra, nó có xảy ra nhưng cái xác suất nó rất là hiếm, cũng là tùy theo cái cách mà mình qua cửa khẩu hoặc tùy theo là trong hồ sơ mình có vấn đề gì không, chứ không phải ai đi qua cũng bị. Giống như Khanh thực tế Khanh nói với việc Khanh đi ra đi vô nước Mỹ, Khanh đi nhiều lắm rồi, Khanh chưa bao giờ có một hải quan nào hỏi Khanh là ồ tôi muốn coi thấy điện thoại của quý vị và hoặc là tôi muốn thấy laptop quý vị có cái gì, chưa bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà chưa bao giờ có cũng không đồng nghĩa là trong tương lai sẽ không có, bởi vì mình không biết được cái xác suất nó là nằm như thế nào. Khanh chỉ biết là Khanh không vi phạm luật, Khanh không có làm gì sai, Khanh cũng không ba buôn bán hàng lậu, thì chắc chắn là họ không có bao giờ họ sẽ đòi coi đâu. Thì cái đó là cũng sẽ tùy theo cá nhân của mình thôi.
Nếu mà mình đường đường chính chính đó, giấy tờ mình hợp lệ, khai đúng, không khai gian, không có cái gì sai phạm hết, thì mình có thể yên tâm là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Nhưng mà tuy nhiên cũng có nhiều khi xui rủi, có ai trùng tên trùng họ với mình á, thì tại cửa khẩu đó mình cũng thể bị dính chéo như thường, thì quý vị cũng nên chuẩn bị tâm lý tinh thần cho mình vững vàng, mình đối diện với nó không có bị hoảng loạn. Nhiều người vì người ta không có lường trước được, mà khi xảy ra đó người ta sẽ rất là run rẩy sợ hãi, và nhiều khi cái sự run rẩy sợ hãi đó làm cho người ta có những cái ứng phó không có đúng, bất lợi cho họ nữa. Nếu mà quý vị bị kéo lại, bị đòi hỏi kiểm tra thông tin thì quý vị cứ tuân thủ, cứ làm đúng theo những gì họ cần thì mọi chuyện từ từ nó sẽ tiến tới. Còn nếu như không có đồng ý kháng cự lại cái yêu cầu của hải quan thì như luật sư Thanh nói là họ có thể từ chối không cho mình vào nhà, tức là cấm cửa không có cho nhập khẩu nhập cảnh vào. Nhưng mà cấm cửa đó là như thế nào, họ có thể đuổi thẳng mình về, cái tiền vé máy bay đó ai chịu, rồi cái sự trục xuất xảy ra tại tại cái chỗ đó nó có cái rủi ro có cao không, thưa luật sư Thanh?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì nếu mà ví dụ hải quan họ không có cho mình vào cửa khẩu và họ bắt mình quay lại thì cái tiền vé máy bay mình phải tự móc ra mình mua để mình về, chứ không phải là họ hải quan sẽ chịu, bởi vì hải quan họ không có trách nhiệm, họ sẽ chịu cái chi phí đó. Còn về vấn đề nếu mà ví dụ hải quan á, họ quay mình về mà mình không về thì họ bắt buộc mình phải đi, chứ họ một
Trục xuất.
là trục xuất, họ trục xuất thôi, hoặc hai, cái thứ hai nếu mình không về á, mà mình còn cãi mình muốn ở lại thì có thể họ sẽ bỏ mình vào tù di trú, họ đẩy qua mình bên cái khâu trục xuất về tù di trú. Thì cái đó tùy cá nhân thôi, có người nào họ không có, họ nói cái này tôi không muốn thì thôi tôi tự tôi mua vé về. Còn ví dụ có những người nào nó ô tôi muốn cãi tôi vô tù di trú tôi ngồi, thì cái đó tùy, cái đó là tùy theo cá nhân. Nhưng mà cái đó là hai cách mà hải quan họ làm việc. Còn cái cách thứ ba nữa là họ có thể cho mình vào, họ có thể cho mình vào cửa khẩu, nhưng mà họ bắt mình là phải đi trình diện. Một là họ cho mình vào cửa khẩu mà mình không có cần phải đi trình diện với hải quan, hoặc hai họ cho mình vào cửa khẩu và họ bắt mình tới ngày này mình phải lại văn phòng hải quan để mình trình diện để mình báo sự việc như thế nào. Thì nó thực tế nó có bốn cái hình thức đó, nó có thể xảy ra. Một là
Đó
họ
là
quay ngược mình lại về lại liền ngay lúc đó. Hai, họ bắt mình vào tù sở di trú. Ba, họ cho mình ra ngoài mà không cần trình diện, hoặc bốn, họ cho mình ra ngoài nhưng mà mình phải trình diện với họ. Bốn cái khả
trình
năng
diện
đó
để
có
tiếp
thể
tục
xảy ra.
làm việc về những cái thông tin mà họ đang nghi ngờ với mình đó. Thì
Đúng.
đó là những cái trường hợp, những cái khả năng có thể xảy ra một khi quý vị bị níu áo đòi kiểm tra thông tin cá nhân tại các cửa khẩu của Mỹ. Lúc này thì quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp trên YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Có nhiều người thắc mắc là vì sao hiện giờ tôi không thấy trực tiếp trên Facebook. Xin cáo lỗi cùng quý vị là Facebook đang bị trục trặc, đường truyền trực tiếp chúng tôi không tải lên được ngay lúc này. Chúng tôi sẽ truyền sau khi chương trình trực tiếp này kết thúc. Mong quý vị hết sức thông cảm cho. Nếu quý vị nào có bạn bè người thân mà đang mong chờ cái chương trình bên Facebook, mong quý vị báo dùm để người ta có thể vào cái YouTube này xem để được trả lời trực tiếp trong lúc chương trình đang diễn ra. Lúc này là 11 giờ 15 phút tối giờ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 là tối thứ năm ở Việt Nam. Quý vị đang theo dõi trực tiếp. Nếu sau quý vị xem lại đó thì quý vị sẽ có được thông tin nhưng mà quý vị không có được trả lời. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú Hoa Kỳ thì cũng không được trả lời trực tiếp vì chương trình đã xong rồi. Cảm ơn luật sư Khanh mình nói về cái quy tắc luật lệ ngay tại cửa khẩu. Thì những người mà đi tới nước Mỹ mà bị chặn lại, bị xét hỏi, bị tịch thu như thế nào đó thì họ có những cái sự lựa chọn như vậy. Tuy nhiên thì lúc mà ngay lúc đó thì họ là người lạ nước lạ cái, tiếng Anh không rành, thì không biết là họ có thể có một cái yêu cầu là tôi có được quyền có người thông dịch, hay tôi có được quyền có luật sư công bảo vệ hay như thế nào không, có cái sự bảo vệ nào đối với họ hoặc là cái sự nào hỗ trợ đối với họ ngay tại cái điểm cửa khẩu đó hay không, hay là một mình họ tự xử?
Trước hết đó là đối với những người nước ngoài vào nước Mỹ thì họ không có quyền để gặp luật sư. Nếu nếu họ có quen luật sư riêng và họ có một cái sự kết nối nào đó thì họ có thể gọi những luật sư đó để mà coi như chạy lại cái cửa khẩu hoặc để mà làm việc với hải quan. Còn nếu không thì hải quan họ sẽ không bao giờ để một cái luật sư ra để đại diện những người này. Tại vì cái này là liên quan tới về vấn đề di trú, thì trước giờ luật Mỹ không có bao giờ tự đưa một người luật sư đại diện cho những người đang nằm trong quá trình bị trục xuất hoặc là làm việc với di trú, chưa có bao giờ có tiền lệ như vậy, chỉ là trong tiền lệ về vấn đề hình sự thôi. Còn ngoài ra
Thông
về
dịch.
cửa khẩu hoặc như thế nào thì không cần
Thông
thiết.
dịch,
Rồi
tức là
còn cái
những người
nữa,
mà cần
thông dịch
thông dịch.
viên thì chỉ có hỏi là thông dịch viên, thì một lần nữa là đối với những cái hồ sơ mà những người nước ngoài vào bên hải quan á, thực tế ra hải quan họ không có trách nhiệm để đưa người thông dịch viên ra. Nhưng mà nếu họ cần, họ có thể gọi thông dịch viên, bởi vì hải quan và coi như nguyên bộ một bộ di trú họ có cái hợp đồng với bên một cái công ty thông dịch để mà dịch thông dịch cho vấn đề phiên tòa này nọ. Với phiên tòa thì mình có thể đề nghị có một người thông dịch viên, và bên sở di trú họ sẽ đưa một người thông dịch viên cho mình. Nhưng mà đối với những cái buổi làm việc với hải quan đó, thực tế ra là họ bên hải quan không có trách nhiệm để đưa mình một người thông dịch viên. Nhưng mà tùy theo người hải quan đó, nếu họ muốn họ có thể gọi, nhưng họ không có cái trách nhiệm là họ phải cho mình một người, mà mình có thể đề nghị họ, và nếu họ đồng ý họ sẽ gọi. Còn ngoài ra là mình phải bì ba bì bô với họ như thế nào để họ cho họ biết.
Rồi một cái thắc mắc nữa là một khi họ lấy máy của mình, họ đòi mở cái này cái kia, email cá nhân vân vân, thì có những cái mình không đồng ý hoặc là có những cái mình thấy cái đó không đúng, có cái kênh nào để mình khiếu nại về những cái việc này hay không, tức là khiếu nại trong lúc họ lục soát đồ của mình hoặc là khiếu nại trong lúc họ giam giữ đồ của mình đó, thì mình có thể có khiếu nại nào hay không, hay là mọi chuyện là chỉ là tuân thủ mà thôi?
Về vấn đề mình khiếu nại, mình vẫn có thể khiếu nại cho, nhưng vấn đề họ sẽ không để ý tới cái từ khiếu nại đó hoặc là những cái câu khiếu nại đó, bởi vì giống như Khanh nói ngay lúc đầu là luật Mỹ cho phép hải quan làm như vậy. Có nghĩa rằng là ví dụ ngay lúc đó mình có thể, một lần nữa quý vị phải cân nhắc lại cái vị trí của quý vị với hải quan ngay lúc đó là như thế nào. Một là quý vị có người là người có quốc tịch Mỹ, hoặc hai là quý vị là người thường trú nhân, hoặc ba là quý vị là thuộc về những tiếp loại
Người
khác
nước ngoài.
đó. Nếu mà mình có quốc tịch Mỹ và thường trú nhân thì thực tế mình có thể không đồng ý đưa khóa cho họ, không đồng ý mở khóa, quý ông quý bà muốn giữ máy tôi giữ đi, muốn tự bẻ à, tự bẻ đi, tôi sẽ không đưa. Thì tới lúc đó mình sẽ trì hoãn được cái vấn đề đó để mình ra ngoài, để mà mình liên lạc với luật sư hay như thế nào để mình làm việc với họ để lấy máy về lại. Nhưng mà trong thời gian đó họ bẻ khóa được cái máy mình hay không có đó mình không biết. Nhưng mà mình có cơ hội đó, mình không có đồng, mình không cần thiết phải làm việc với họ nếu mà mình không làm gì sai và họ hỏi, mình không cần thiết làm và mình cũng không bị dính tội gì cả. Chỉ có vấn đề rằng là họ sẽ tịch thu cái máy móc của mình thôi để mình ra ngoài mình làm việc để mình lấy lại, và trong thời gian đó họ làm hư như thế nào cái đó mình không biết. Cái đó là họ tự họ chịu thôi. Rồi còn ví dụ mình là người đang xin
Nước
vào
ngoài.
Mỹ với thị thực thì giống như Khanh nói, mình không làm việc với họ, họ đẩy họ nói ô thôi tôi trục xuất ra lại nhé, quý vị mua vé về lại nhé, và tôi vẫn giữ máy này. Thì cái đó
Không
mình
có
tự
kênh để khiếu nại, không có
không
cách
có cách
nào.
để khiếu nại. Ví dụ mình là người thường, mình còn người quốc tịch, mình cũng không khiếu nại được, bởi vì ngay lúc đó không có một cái tổ chức nào để mình khiếu nại, mà cũng không có một quan tòa ngồi trên đó để mình khiếu nại. Và cho dù mình gọi manager của họ, mình gọi cái cấp trên của họ, họ cũng nói không, cái này tôi có phép mà, tôi có quyền tôi làm như vậy, và luật
Nhưng mà
Mỹ cho
trong trường
tôi
hợp
quyền.
một người nước ngoài họ nói rằng là cái sự lục soát này hoặc là cái sự giam giữ máy móc của họ như vậy đã làm tổn hại cái lợi ích cá nhân của họ hoặc là lợi ích kinh doanh của họ vân vân, thì họ có quyền khiếu nại đòi bồi thường ở đâu hay không
Dạ
trong quá
không,
trình làm việc?
nói chung
Không
không có
sao.
quyền khiếu nại, thực tế là không có quyền khiếu nại, không có quyền kiện, muốn kiện cũng được, nhưng mà tòa họ sẽ không để ý tới mấy hồ sơ này. Họ nói, tại họ nói rằng là luật Mỹ cho phép, nếu mà luật Mỹ không cho phép thì cái đó là một cái sự khác biệt, nhưng mà đây là luật Mỹ cho phép. Và lúc nào hải quan họ sẽ nói là ô tôi nghi cái này có liên quan tới an ninh quốc gia, thì cái lý do của họ lúc nào họ sẽ nói là tôi nghi có an ninh liên quan quốc gia, hoặc là người này họ đang vi phạm luật pháp. Thì trong hai cái cách mà hải quan họ nói như vậy đó, họ có quyền họ, cái từ nghi đây á, ví dụ mình mà lấy áp dụng cho một cái người đã được vào Mỹ rồi, mà ví dụ những cái người bên cảnh sát họ mà nghi mình đang vi phạm luật pháp thì nó sẽ khác với cái từ hải quan họ nghi. Bởi vì nếu mà cảnh sát họ nghi mình vi phạm luật pháp thì họ phải có bằng chứng rất là rõ ràng là mình đang trong cái quá trình là mình đang làm việc, chứ không phải họ nhìn thấy mình đang kiểu đứng khúm ra khúm núm mà mình đang cầm cái gì trong tay mình giấu giấu. Cái đó là không phải cái từ nghi, mà họ phải biết là ok họ thấy cái chắc đó là cái gì, hoặc mình đang làm gì, thì họ mới có thể họ bắt mình, hoặc là coi như họ có thể làm việc với mình. Còn đối với hải quan họ chỉ nói họ nghi thôi là cũng đủ rồi, chứ không phải là họ phải chứng minh rằng là ồ cái người này đang làm gì. Họ chỉ nói là tôi nghi rằng người này như vậy thì họ có quyền rồi. Nên vì vậy đối với lúc mà mình qua hải quan á, thì cái sự bảo vệ của luật Mỹ với tất cả những ai qua hải quan nó đang rất là coi như là không có, bởi vì mình đang vào nước Mỹ mà, mình đang chuẩn bị qua cái cửa để mình vào nhà, vô nhà thì như thế nào cái luật cái nhà khác, nhưng mà ví dụ mình đang đứng ở ngưỡng cửa để mình bước qua cái ngưỡng cửa đó thì lại là cái luật nó không áp dụng cho mình, nhất là cái tình trạng về lấy thông tin cá nhân và coi như là trong đồ đạc của mình nó không có áp dụng đối với bất kỳ
Đối
những
với người
ai
nước ngoài.
đối với người nước ngoài trong cái cửa khẩu. Ví dụ quý vị biết là có nhiều lúc những cái đoàn ngoại giao họ đi làm việc đoàn ngoại giao của Mỹ á, họ đi làm việc, họ bay ra nước ngoài, lúc mà họ về lại có nhiều người cũng bị hải quan chụp và nói là lấy thông tin. Tại vì những người mà đi làm báo chí á, họ nắm thông tin rất là nhiều trong điện thoại, trong máy tính, trong bất kỳ những gì của họ. Có nhiều lúc họ về họ bị lại hải quan bị chụp, cho dù họ là báo chí trong nước Mỹ nữa. Nên vì vậy cái đó nó không có phải là kỳ thị bất kỳ ai, nhưng mà coi như là hải quan họ sẽ nói an ninh quốc gia là một, và cái thứ hai có thể là người này đang trong cái quá trình vi phạm cái tội hình sự nào đó mình không biết.
Mình dĩ nhiên là mọi người nhìn chung thì mọi người sẽ hiểu là đi tới hải quan là bắt buộc người ta có cái luật để mà khám xét, người ta có thể dò hỏi, vì người ta đó là cái cổng an ninh để bước vào nhà, thì không có ai mà có quyền khước từ, không có ai mà có quyền kháng cự hoặc là đòi hỏi gì cả, phải tuân thủ mà thôi. Nhưng mà vì nước Mỹ là một cái nước có rất là nhiều những cái luật lệ để bảo vệ từ quyền cá nhân cho tới quyền tập thể, cho nên là viện vào những cái quyền đó thì người này có thể từ chối, người kia có thể là không hợp tác vì cái quyền cá nhân hoặc vì cái quyền riêng tư thông tin vân vân, thì gây cho người ta những cái câu hỏi chồng chéo lẫn nhau. Nước Mỹ bảo vệ quyền cá nhân mà tại sao hải quan lại đòi tìm hiểu thông tin cá nhân của tôi chẳng hạn, như vậy thì nó mới có những cái sự hoang mang của những người từ nước ngoài vào Mỹ. Và ngày hôm nay mình đã giải thích rất là rõ là những trường hợp nào thì được những cái quyền của Mỹ bảo vệ quyền riêng tư, quyền thông tin cá nhân, đó là những trường hợp những người tại Mỹ có quốc tịch Mỹ hoặc là có cái chuyện là thẻ xanh, tức là được thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ thì được bảo vệ hoàn toàn bởi luật Mỹ. Còn những người khác, tức là người nước ngoài đi tới Mỹ vì công ăn việc làm, học hành hay buôn bán hay là thăm thú tham quan, thì cái những cái luật đó nó không có áp dụng, cho nên là quý vị rõ ràng phân biệt tách bạch để quý vị không có bị nhầm lẫn và mình tuân thủ theo đúng cái quy định của Mỹ. Trong trường hợp mà những cái máy móc phương tiện cá nhân của quý vị có bị tổn hại, bị mất mát, bị cái gì đó trong cái lúc mà bị điều tra, bị tịch thu đó, thì quý vị cũng không có một cái kênh nào để mà
Không
bảo
đòi
vệ
hỏi
được.
được, đúng rồi, mình
Đúng
cũng
rồi.
không có đòi bồi thường được, bởi vì hải quan họ sẽ nói là ô, ví dụ trong hai trường hợp đi, ví dụ mình không có đưa mã khóa cho họ, mình từ chối, mình có quyền từ chối, mình không cần phải đưa. Ví dụ họ trong cái quá trình họ bẻ khóa cái máy mình bị hư, họ nói là cái đó không phải lỗi tôi, tại vì quý vị không có làm việc chúng tôi. Và ví dụ mà mình cũng đồng ý mình đưa mã khóa cho họ mà trong quá trình họ làm việc nó bị hư máy, thì họ nói à, trong quá trình làm việc họ không có trách nhiệm để họ bồi thường. Thì nói chung là một khi là mình đã bị hải quan tịch thu hoặc là lấy đồ coi như là, thì thực tế rằng là cái sự mất mát đó sẽ nằm về phía mình, và thực tế mình không có thể đòi họ đền cho mình được, rất là hiếm,
Coi
trừ
như là
khi mình
ráng
phải
chịu.
bỏ tiền ra mình kiện họ. Nhưng mà có nhiều lúc mình cũng phải kiện, bởi vì thực tế ra là sẽ tùy vào cái vị trí của mình. Ví dụ một người luật sư hoặc là một người bác sĩ họ có quá nhiều thông tin của thân chủ cá nhân của họ đi, mà hải quan họ lại lấy họ lưu trữ về, cái đó mình có thể kiện. Tại cái đó có nhiều lúc mà những cái hồ sơ về bác sĩ và bệnh nhân đó, nó rất là bảo mật, tại vì cái này là luật bên Mỹ luôn. Nhưng mà cái đó nó sẽ tùy coi như là mình như thế nào và mình có bao nhiêu thông tin mà bị hải quan họ coi như là lưu trữ về, thì mình có thể
Tức là
kiện.
tùy
Và
cái mức
những cái sự
độ
kiện nó sẽ
tổn
rất là
hại,
tốn kém và kéo dài, và có đáng hay không có đó mình không biết được.
tùy cái mức độ tổn hại mà mình có thể mình theo đuổi, mình khiếu nại. Nếu cảm thấy đó là cái sự tổn hại rất lớn, chính đáng, thì quý vị có thể theo đuổi các vụ kiện. Nhưng phần đông á, nhìn chung á, là sẽ không có đi đâu về đâu. Nếu mà quý vị bị như vậy thì quý vị phải theo đúng những cái đòi hỏi, những cái yêu cầu của người ta, và mình đáp ứng đúng để mình chứng minh là mình trong sạch vô can. Còn nếu mình không chứng minh được trong sạch vô can thì mình sẽ bị những cái rắc rối tiếp theo, vì họ nghi đúng người, họ làm đúng việc. Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Mình đang nói về những quy định về máy móc thông tin cá nhân khi đem vào nước Mỹ, thì có nhiều người thắc mắc phải chăng như vậy, thì cái lời khuyên tốt nhất là đừng có đem máy móc nào vào nước Mỹ hết, cũng như là mấy lần trước mình nói đồ ăn đừng có đem cái gì vào nước
À
Mỹ
không,
hết cho nó khỏe.
cũng cũng có cách chị. À, vấn đề là không phải lời khuyên đừng có đem máy móc mình vẫn đem, nhưng mà ví dụ thôi nha, mình có nhiều thông tin cá nhân quá và mình không có muốn nằm trong cái xác suất là bị hải quan bắt, và thực tế xác suất nó rất là thấp luôn, thì một mình có thể lưu lại hết những thông tin đó mình trên cái iCloud của mình, trong cái tài khoản trên internet của mình, và mình hạn chế những thông tin nào nằm trong điện thoại. Hoặc ví dụ mình đi ra nước ngoài thì mình có một cái điện thoại để mình đem ra nước ngoài, và những thông tin còn lại mình có thể bỏ trong cái server của mình, hoặc là mình có thể bỏ trên Google Drive hoặc như thế nào đó, và chỉ có mình lấy được thôi. Còn những cái máy cá nhân thì không có gì trong đó, thì thực tế hải quan họ muốn lấy cũng không có gì để họ coi. Thì có nhiều
Nhưng mà
người người
họ
ta
cũng có thể đòi hỏi kiểm tra lên tận đám mây được không, thử sự khác
kiểm tra
biệt
lên
đó.
tận đám mây, họ sẽ không có biết, bởi vì thực tế họ không có biết mình có tài khoản hay không, họ chỉ coi trong máy thôi. Ví dụ trong máy mình không có mình không có liên quan gì tới cái những cái tài khoản trên mây thì làm sao họ biết được. Họ có thể hỏi, mình vẫn có thể nói không, và những gì trên mây họ khó lấy hơn là những gì họ nằm ngay trước mắt của họ. Họ không có thể tịch thu những gì trên mây, họ cũng không có thể nào mà coi như đòi mình phải đưa những gì trên mây, mà họ chỉ đòi những gì ngay trước mắt thôi. Thì nên vì vậy cũng có cách chứ, nếu mà mình nằm trong cái danh sách mà mình sẽ có thể cơ hội sẽ bị coi như là tịch thu hay là thu hồi thông tin hoặc là lưu trữ thông tin, thì giống như Khanh nói có nhiều cách lắm. Hạn
Tức là
chế
để trên
đem cái điện
iCloud
thoại đó,
dạ thì nó
hạn
tiện
chế
hơn
đem
là
những
để
cái
trên
máy
máy.
móc đó hoặc là nếu gì đó mình đẩy lên cloud. Thực tế Khanh thì hơi khó, tại vì lúc mà Khanh đi thì lúc nào Khanh cũng có hai ba cái ổ cứng cần đem theo, và ổ cứng đó thì nó không có mật mã gì cả, nên hải quan muốn thì họ sẽ lấy thôi, nhưng mà cái này là bắt buộc rồi. Nhưng còn ngoài ra nếu mà bỏ trên cloud thì tùy tùy người thôi, tại vì có nhiều người thông tin thì mình có thể access trên cloud hết mà, giống như những cái gì mà mình có hệ thống về server của mình thì mình có thể lên cloud mình lấy hết về, cái đó không thành vấn đề.
Tại vì có nhiều người họ có những cái hình ảnh cá nhân rất riêng tư, rất nhạy cảm, mà họ không muốn ai phải đụng tới máy móc của họ để mà nhìn thấy những hình ảnh đó chẳng hạn. Thì họ nói vậy phải chăng là tôi đừng có đem cái máy móc vào hết để khỏi có bị lộ những cái chuyện cá nhân riêng tư. Nhưng mà quý vị cũng có thể đẩy hết lên iCloud để cầm những cái phương tiện, những cái thiết bị mà nó đơn giản thôi, nó không có rườm rà rắc rối, thì có bị kiểm tra nhưng tụi
Thì
cũng không có bị
chị
lúc
biết
nào
không,
cũng
cũng
phải.
có nếu em không sai cách đây cũng mấy năm trước á, có những cái bức hình mà coi như đồi trụy bị rầm rộ trả thả trên online, thì có nhiều người ta tra ra lại là đúng là có liên quan tới hải quan. Họ lấy những cái điện thoại của những người này, họ thấy hình họ lưu về xong họ bắt đầu họ phát tán trên internet, cái đó nó khó chứ. Nhưng vấn đề rằng là ví dụ mình không muốn bị như vậy thì một, giống như nãy Khanh nói, mình hạn chế những cái máy móc mình đem vào nó không có những thông tin đó, hoặc hai là mình đẩy hết những thông tin đó lên cái cloud của mình và mình có mật mã để mà bảo vệ nó là không ai vào được, và hải quan không có quyền để mà họ đòi những gì trên cái cloud, hồ sơ cloud của mình cả, họ chỉ thấy những gì trước mắt họ có thể lưu lại, họ mình mở ra họ không thấy gì thôi.
Cảm ơn luật sư Khanh. Quý vị có thắc mắc gì về cái chủ đề ngày hôm nay, trà My sẽ ưu tiên. Còn bây giờ là bước vào phần câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới hồ sơ di trú cá nhân của quý vị. Ngày hôm nay rất tiếc là chưa có được trực tiếp trên Facebook, cho nên mất một cái lượng câu hỏi rất nhiều từ trên Facebook. Trên YouTube này thì hiện giờ trà My thấy có vài câu hỏi, sẽ lần lượt trả lời từ trên xuống dưới nha. Xin hỏi là thiếu niên 14 tuổi đang ở Mỹ có thể tự đứng đơn 539 gia hạn hay là đổi cái tình trạng di trú, hay là phải có cha mẹ hoặc người nào đứng đơn thay cho em?
Không, được chứ, nếu mà 14 tuổi có thể tự đứng được, không cần phải có bố hoặc mẹ đứng giùm.
Câu hỏi tiếp theo là của bạn Việt Trish, đơn giấy 539 đó có thể gửi trực tiếp về cái trung tâm dịch vụ thụ lý ở Texas hay là Cali nếu được, hay là có điều kiện khác thưa luật sư?
Cái 539 này nó có tùy theo quý vị đang xin cái gì, nó sẽ tùy theo cái người đang xin ở đâu, và nó sẽ chỉ về một trong hai địa chỉ. Thì mình sẽ coi cái tiểu bang mình đang ở đâu và mình gửi đúng địa chỉ đó thôi.
Xin hỏi cái này liên quan tới cái chủ đề trước, mình có nói là những cái đồ ăn thức uống đem vào nước Mỹ cũng liên quan tới chuyện ra vào cửa khẩu, là tôm khô và tôm vật dưới biển dạng khô là được đem vào Mỹ, có đúng hay không?
Đúng rồi, tại vì tôm là đồ biển mà làm khô ở họ cho phép bên hải quan cho phép đem vào nếu đóng bao bì kỹ càng.
Còn tôm mà không phải tôm khô mà tôm tươi thì được không?
Đồ tươi thì thực tế họ rất là hạn chế, họ không cho phép đâu, đồ khô được.
Về thuốc, xin hỏi thuốc Tây có nhãn hiệu bao bì đàng hoàng, có lọ, có chai, có nhãn đàng hoàng mang vào nước Mỹ được hay không?
Cái này sẽ tùy theo cái thuốc đó là phải là thuốc dạng cần phải có hóa đơn từ bác sĩ hay thuốc over the counter. Nếu mà đơn từ bác sĩ thì nếu mà họ hỏi mà mình đem nhiều quá mà họ hỏi cái này cho ai xài mà quý vị không chứng minh được thì họ có thể bắt họ bỏ. Tại vì có thể nghi rằng là mình đem vào mình buông. Tại vì nếu mình đem vào cho mình sử dụng thì không thành vấn đề, nhưng mình đem nhiều quá vào thì họ sẽ thấy là ủa cái toa chỉ cái kê khai bấy nhiêu mà đem vì sao đem nhiều quá, thì cái đó sẽ là một cái vấn đề. Nên câu hỏi của quý vị về vấn đề đem cái gì được hay không, một lần nữa mình quay về mình coi, Nếu mà một người bình thường họ nhìn vào và họ nghĩ cái đó không sao thì thực tế nó sẽ không sao. Còn nếu người bình thường họ nhìn vào họ thấy có vấn đề thì chắc chắn có thể là hải quan họ một khi họ tra ra họ sẽ có vấn đề.
Nhưng mà tuy nhiên cái mấu chốt chung á, và để cho đỡ rắc rối phiền hà đi ra đi vào cái cổng hải quan của nước Mỹ á, đừng có đem cái gì thì càng tốt, càng hạn chế đem càng tốt,
Mình
tại vì
vẫn
đem
đem được chứ không phải đừng đem cái gì, thì Khanh vẫn nói là đem được nhưng mà mình sẽ
nhưng mà
cân
người
nhắc
ta
về
sẽ
cái
không,
vấn đề
nhưng mà
mình
mình
đem cái
đem
gì.
á thì mình vẫn có cái rủi ro bị hỏi, bị tịch thu, bị
Đúng
mất
rồi,
đi, cho nên nếu mà muốn an tâm an toàn thì đừng đem gì hết là chắc
đúng
ăn.
rồi. Nhưng mà có thì Khanh cũng nói rằng là có nhiều cái mình biết mình đem được thì mình đem sau cái mức mà mình sẽ dùng, chứ không phải mình đem một đống về để mà mình cho này cho nọ thì tới lúc đó nó sẽ nghi ngờ hơn. À, và cái chuyến đi của mình nó có thể bị khó dễ hơn. Nhưng mà nếu mình đem cho mình xài hoặc như thế nào thì cái đó thực tế Khanh nghĩ không thành vấn đề đâu. Nhưng mà giống như Khanh nói, hạn chế những gì mình biết hải quan không cho đem vào. Ví dụ mấy cái câu hỏi người Việt mình thích hỏi nhất là mắm, đủ loại mắm hết, đem mắm vào được không, đem cà cà này đồ chua vào được không, những cái gì nước bỏ qua một bên, rất là hạn chế, không được mắm này mắm nọ toàn nước không mà bỏ. Còn về vấn đề thịt sống không được, còn trái cây trái quả không được, còn về những cái gì mà nằm trong đồ khô mà đồ biển thì ok, mà phải đóng bao bì cẩn thận. Chứ ví dụ mà mình nói là cái mực một nắng thì mà nó còn ướt nhẹp trong nước, tùy tới lúc hải quan họ ra thấy nước họ bắt bỏ, cho dù nó là đồ biển mà nó
Biển.
được đóng bao rất là kỹ càng nhưng mà vấn đề hải quan họ thấy nước họ vẫn bỏ. Nên vì vậy cái đó nó sẽ rất tùy theo cái đồ mình muốn đem vào là gì. Thuốc, thuốc tây, thuốc bắc. Thuốc ok, một đem theo cho quý vị xài đúng con số không thành vấn đề. Đem mà đem quá nhiều họ sẽ nói ai xài thuốc này cho ai, làm sao mình chứng minh được. Tới lúc đó có thể không phải, có thể họ sẽ không bắt mình nhưng họ sẽ bỏ hết những cái thuốc đó. Còn thuốc bắc trong thuốc bắc cái đó mình không biết có cái gì, họ có thể thu tịch thu đó và họ coi họ bắt bỏ, họ sẽ không có để ý về vấn đề, họ sẽ đi mà trừ khi họ biết mình nằm trong danh sách đen thì họ có thể tra cái thành phần. Còn ngoài ra nếu họ thấy là chắc phần lớn họ bắt bỏ thôi, tại vì họ sẽ tiêu hủy những cái thuốc đó, họ không sợ. Thì đó
Thuốc
mình bị
đó
bắt
thì
thì
nó cũng nằm trong cây cỏ đó, mà họ cấm đem cây cỏ vào, mà thành ra những cái thuốc bắc, thuốc nam, thảo
thảo
dược á,
dược rồi
thì
đó.
có rất là nhiều và rất có nhiều khả năng sẽ bị bỏ ngay tại chỗ. À, Trà My từng thấy có nhiều người bị khui vali ra tại chỗ, nguyên một cái vali đó dục hết, không còn cái gì hết trơn, nó toàn
Đúng
đồ
rồi,
ăn không à.
Khanh cũng thấy rồi. Và thực tế là hình như có một lần Khanh đi cũng bị bắt bỏ một chút đồ nhưng mà không có gì hết đó. Nhưng mà cái đó không sao, nhưng mà giống như Khanh nói, mỗi lần mình đi mình rút kinh nghiệm thôi.
Có một cái trường hợp Trà My tận mắt chứng kiến thấy tội lắm, cả một cái vali như vậy đó, hành lý mở toang quang ra hết, lục hết là coi như dục hết, không còn cái gì, nấm khô cái gì trong đó, linh chi cái gì cũng dục hết, thậm chí là cái đồ, một cái món ăn người ta đang cầm trên tay cũng của vị hành khách đó đang ăn giữa chừng dục luôn, không cho đem vô nước Mỹ, tại vì những cái đồ mà mình đang ăn đó người ta cũng sợ là trong đó cũng có vi khuẩn vi trùng các
Đúng
thứ,
rồi, họ bắt
thành
bỏ
ra là
hết.
mình đem vô. Đó, cái đó là an toàn sinh học nha quý vị. Bỏ là vì họ sợ đem những cái mầm bệnh, những cái vi sinh vật trong những cái đồ ăn thức uống mà nó không có đúng tiêu chuẩn đó, đem vào nước Mỹ thì đem mầm bệnh vào Mỹ. Thành ra những cái gì tươi tươi ướt ướt là làm đầy cái môi trường cho sinh sinh vi sinh vật, virus các thứ, vi trùng. Thành ra bắt buộc phải bỏ là như vậy. Dạ, câu hỏi tiếp theo của Thủy Niên Bùi là theo luật thì người Việt Nam xuất cảnh du lịch tự túc qua Mỹ chỉ được mang tối đa 5.000 đô. Tuy nhiên nếu vì kết hợp đi du lịch lẫn đi khám bệnh ung thư thì cần chi phí nhiều hơn gấp nhiều lần, thì có cách nào khai báo để được mang nhiều hơn hay không?
À, không phải 5.000 mà quý vị có thể đem vào dưới 10.000 mà không cần khai báo. Thực tế quý vị có thể đem rất nhiều tiền vào Mỹ nhưng mà nếu quý vị mà đem quá 10.000 quý vị phải khai báo. Cái này là quý vị đừng có suy nghĩ rằng là không được đem vào Mỹ, họ không có hạn chế quý vị đem bao nhiêu tiền vào Mỹ, nhưng mà nếu mà quá 10.000 thì phải khai báo, dưới 10.000 thì không cần khai báo. Đơn giản vậy thôi chứ không phải là họ không cho mình đem tiền vào.
Mà khai báo đó thì là có kèm theo cái chuyện là khai báo thì phải đóng lệ phí, đóng thuế, đóng gì không?
Không, một khi mình khai báo thì mình không có cần phải đóng phí đóng gì cả. Nhưng mà nếu mà vấn đề là hải quan họ có hỏi là nguồn tiền này ở đâu thì mình phải sẵn sàng mình báo cái nguồn tiền này ở đâu. Tại vì có nhiều lúc mà một người người ta đem rất nhiều tiền vào mà người ta không có lý giải được cái tiền này từ đâu thì hải quan họ sẽ tịch thu và họ nói rằng là rửa tiền. Nên vì vậy để mà tránh những cái sự vụ này á thì một, nếu mà ví dụ quý vị muốn đem 30-40 ngàn để mà đi qua để trị trị bệnh ung thư này nọ thì ok. À, trước hết có lá thư từ bệnh viện nói là cái số tiền sẽ cái khâu trị này sẽ là bao nhiêu tiền. Rồi xong cái thứ hai, quý vị đem số tiền đó và quý vị chứng minh nó từ tài khoản quý vị rút ra hay như thế nào đó. Rồi xong tới lúc mình vào hải quan mình báo cho hải quan biết là ồ giá tôi có đem lại 40 ngàn, 50 ngàn thế này nhưng mà tôi đem đi để mà tôi trị bệnh. Thì tới lúc đó là cho dù họ hỏi mình vẫn có thể chứng minh được thì cái đó nó không thành vấn đề.
Vì nhiều người sợ là một khi khai báo như vậy đó thì phải đóng thuế.
Không 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 thuế, vấn đề là một khi mình khai báo mình vào á thì họ sẽ coi cái nguồn tiền, không phải là đóng thuế đâu. Mỹ không có cái, họ không có bắt mình đóng thuế trong số tiền mình đem vào Mỹ à, nhưng mà nếu mà họ chỉ sợ mình rửa tiền thôi, và vấn đề là nếu mà họ có hỏi mà mình không chứng minh được nguồn tiền thì họ tịch thu thì cái đó nó còn hơn đóng thuế rồi, có nghĩa là mình sẽ mất số tiền đó trừ khi mình cãi và mình lấy lại số tiền. Nhưng mình lấy lại thì họ sẽ trừ một số tiền phạt như thế nào đó, thông thường nó sẽ là cỡ 10% hoặc mấy ngàn, nó tùy theo họ tịch thu bao nhiêu. Có nhiều lúc họ tịch thu 60-70% luôn, họ không trả, họ chỉ trả được mấy chục phần trăm thôi.
Xin hỏi luật sư Khanh là ba bảo lãnh, con bảo lãnh cha mẹ, ba ba phỏng vấn có visa rồi mà mẹ chưa thấy có cái thông báo để chuẩn bị hết, thì gọi hỏi NVC họ bảo chờ, như vậy thì chờ bao lâu thưa luật sư?
Hai hồ sơ cho dù mình nộp cùng ngày với nhau và cho dù mình làm xong với nhau không có đồng nghĩa hai hồ sơ sẽ được phỏng vấn cùng với nhau. Thì trong cái tình trạng mà mình đã làm xong với bên NVC rồi đó, mà NVC đã nói họ gửi về lãnh sự rồi, thì mình chỉ đợi lãnh sự đưa ra ngày phỏng vấn thôi. Một người có thể đi trước, người có thể đi sau. Còn nếu mà cả cả ông và bà muốn đợi nhau thì thực tế cái thị thực đi định cư của ông sẽ có hạn 6 tháng, thì đợi tới lúc nào bà có, còn nếu không xin gia hạn thêm hoặc qua trước xong về đón bà tùy.
Xin hỏi anh chị em bảo lãnh thì bây giờ chờ bao lâu?
À, anh chị em bảo lãnh nếu mà theo cái tính ngày bây giờ là có 14 năm và 10 tháng.
4 năm 10 tháng, 14
14
năm
năm
hả?
10 tháng, gần 15 năm.
Trong khi có lúc trước thì nghe là 13 năm, bây giờ là gần 15 năm.
Giờ 14 năm 10 tháng.
Thật ra có nhiều người ở Việt Nam xài ở Mỹ, nhiều người Việt Nam ở Mỹ xài đồ giả rất nhiều nhưng mà sao không thấy bị bắt.
Cái vấn
Cái
đề
này
là
nó liên
mình
quan tới
xài đồ giả là một việc, còn vấn đề mình đem qua cửa khẩu và cái chuyện như thế nào là chuyện khác. Chứ không, thật đúng rồi. À, ví dụ một khi mình đã ở trong nước rồi mình xài đồ giả thì đâu ai biết được gì đâu. Nhưng mà một khi mình đi qua cái biên giới thì chắc họ nghĩ rằng là một là mình buôn đồ giả ở khai như thế nào thì họ có thể tịch thu và họ bắt là tùy. Còn về vấn đề là mình đang ở trong nước mình xài đồ giả là sao ai biết được, ai đi quản mình được.
cái
Trừ
này
khi
là nó liên
quý vị
quan
buôn
tới
bán đồ giả trong nước Mỹ và cảnh sát họ đi họ bắt quý vị thì cái đó là chuyện khác. Còn ví dụ quý vị mua một cái dây nịt giả, quý cái túi giả, cái áo giả, cái mũ giả quý vị đeo nó đi ra ngoài ai để ý tới cái việc đó.
cái này liên quan tới chủ đề mà mình nói tuần trước là đem hàng giả hàng nhái vào Mỹ bị phạt, bị tịch thu, bị quăng bỏ, thì cũng có nhiều người còn thắc mắc tiếp tục này, họ hỏi rằng tại sao cái chuyện hàng giả đó là phải bắt cái người sản xuất hàng giả, cái người bán hàng giả, chứ tại sao tôi là người mua hàng giả mà bắt tôi?
À không, không phải là bắt, cái này là tùy theo quý vị đem vào như thế nào nhé. Ví dụ quý vị mua một vài sản phẩm giả, quý vị vào Mỹ, rồi tới lúc đó họ hỏi, có thể quý vị bị phạt và coi như là tại vì họ đâu có biết quý vị mua từ ai. Cho dù quý vị báo quý vị mua từ cái người này cũng ở nước ngoài hải quan làm sao mà chạy đi đó được, họ chỉ biết những gì ngay trước mắt của họ. Và nếu mà đó là một chút đồ thì họ có thể coi như không phạt và họ thế coi như bỏ hủy đi. Còn nếu mà quý vị đem rất là nhiều đồ vào thì một lần nữa họ có thể nói là quý vị đang buôn, buôn thì có phạm tới cái tội hình sự rồi. Nên vì vậy cái khái niệm đó là yes, đúng, giống như quý vị nói họ phải đi bắt cái nguồn chứ. Nhưng vấn đề cái nguồn ở nước ngoài họ chỉ thấy ngay nước trước mắt của họ thì họ chỉ bắt cái người trước mặt thôi. Nên vì vậy phần lớn đồ giả, né, né nó đi, à, muốn xài cũng được nhưng mà hạn chế và né. Lúc mà mình
Muốn
qua hải
xài
quan
thì xài bên ngoài nước Mỹ chứ đừng chớ mang vào nước Mỹ, nhiều khi lợi bất cập hại, mình bị mang họa vào thân mà mình không biết. Mình cũng cố đâu có cố ý xài đồ giả nhưng mà cái
có nhiều lúc mình cũng không biết đó là đồ giả, có nhiều lúc mình bị lừa mình tưởng mua đồ thật nhưng nó biến thành đồ giả, có sự việc nó có xảy ra. Nhưng mà cái đó nó mình là người bị bắt thì mình chịu tội thôi, chứ vấn đề những người sản xuất và những người bán cho mình đâu có phải ngay trước hải quan hoặc là ngay trước cảnh sát để mà cảnh sát bắt họ đâu.
Nhưng quý vị chỉ cần biết rằng là luật Mỹ không cho phép, không dung dưỡng hàng nhái, hàng giả, cho nên mang vào nhà người ta, mang vào cửa khẩu người ta hàng nhái, hàng giả, đó là phạm luật. và họ có quyền bắt bỏ, có quyền tịch thu, có quyền phạt. Chủ đề này tuần trước mình đã nói và nhiều người vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, tại vì cái hàng giả này là hiện bây giờ nó cũng rất phổ biến. Từ
nhiều
nhỏ
lắm,
tới lớn cái gì cũng giả hết.
giả từ LV tới Hermes tới Gucci tới những cái thương hiệu mắc giả đầy, Rolex, Hublot, giả đầy hết. Vấn đề nhìn rất là tinh vi luôn.
Dạ, vì nhiều cho nên là người ta cũng có lợi dụng buôn bán để kiếm chác, bán đồ giả đem vào nước Mỹ, cho nên là cũng là một cái diện là bất hợp pháp, và mình mang vào mình xài cũng là bất hợp pháp, tại vì nước Mỹ không cho phép xài hàng giả như vậy, ảnh hưởng thiệt hại kinh tế của những hàng thật. Dạ. Câu hỏi của bạn Mâu Trần là đang gia hạn thẻ xanh 1 năm rồi chưa có gì hết, nay có việc cần về Việt Nam, khi trở lại Mỹ có giấy tờ gì cần thiết hay không, có cần phải re-entry permit không, thưa luật sư Khanh?
Nếu mà quý vị xin gia hạn thẻ xanh tùy theo hai cái tình trạng quý vị xin gia hạn, một là quý vị có thẻ xanh vĩnh viễn và quý vị đang xin thẻ xanh mới, thì nếu mà cái tình trạng nó xảy ra như vậy thì quý vị gọi sở di trú lấy cái info pass, cái info pass appointment đó, để mà gặp họ để họ đóng dấu mộc vào cho cái thị thực của cái hộ chiếu quý vị. Với cái dấu mộc đó, thẻ xanh hết hạn của quý vị thì quý vị có thể rời khỏi nước Mỹ và vào lại nước Mỹ không thành vấn đề. Còn nếu mà ví dụ quý vị đang là người thường trú nhân mà có thẻ xanh 2 năm mà quý vị đang xin thẻ xanh vĩnh viễn á, một cũng như vậy thôi, quý vị cần phải lấy cái hẹn với bên sở di trú với info pass và xin họ đóng cái dấu mộc vào trong hộ chiếu quý vị. Với cái dấu mộc đó và thẻ xanh hết hạn và cái giấy gia hạn, cái hồ sơ 751 của quý vị có thể rời khỏi nước Mỹ. Nếu mà cái giấy gia hạn đã hết hạn rồi thì quý vị vẫn có thể rời khỏi nước Mỹ với cái dấu mộc mà hải quan họ đóng vào cái hộ chiếu, sở di trú họ đóng vào cái hộ chiếu của quý vị.
Dạ, yeah. Có nhiều người họ thắc mắc là không biết nếu mình mang cờ Việt Nam vào nước Mỹ thì có bị rắc rối gì không, vì họ có nghe thông tin là cờ Việt Nam không gặp ở
không.
Mỹ.
Quý vị có thể đem cờ Việt Nam thoải mái vào Mỹ, không có vấn đề cả, bởi vì cái đó không phải là một vật cấm. Hải quan họ đồng ý cho quý vị đem cờ Mỹ, cờ Việt Nam, cờ gì cũng được, quý vị muốn đem gì vào quý vị đem vào.
Dạ, những thông tin mà quý vị nghe nói rắc rối liên quan tới lá cờ Việt Nam tại Mỹ đó là những cái vấn đề liên quan tới chính trị, liên quan tới thí dụ như những người Việt ở đây họ không đồng ý với lá cờ Việt Nam, cho nên là nếu mà xuất hiện ở đâu đó thì họ sẽ có cái tinh thần phản đối. Đó là những cái việc mà quý vị nghe, quý vị thấy, thì khi quý vị cũng lo là đi tung đen vào Mỹ có bị rắc rối gì không. Rồi quý vị cũng nghe cái thông tin là nước Mỹ thì không dung chấp cộng sản, cho nên là ai là đảng viên cộng sản thì không đi, không được đi vào định cư Mỹ, hoặc là không được nhập quốc tịch Mỹ, vân vân, thì quý vị cũng lo nếu mà tôi đem cái cờ Việt Nam cộng sản vào Mỹ có gặp vấn đề gì không, thì cái câu hỏi này nó cũng là hợp lý, là thắc mắc, tại vì nghe rất nhiều những thông tin liên quan. Nhưng mà luật Mỹ thì không có cấm đem cái cờ nào vào nước Mỹ hết, miễn là đừng có phải cờ phát xít thôi, phải không, thưa luật sư Khanh?
Dạ, thực tế là Mỹ không có cấm quý vị đem cờ của nước nào vào Mỹ cả, nên cái đó thông tin không đúng. Còn nếu mà ví dụ quý vị đem cờ một mấy trăm cái cờ vào thì cái này tùy tùy họ hỏi, và quý vị báo cho họ biết cái lý do tại sao quý vị đem nhiều cờ vậy thôi, chứ không có cấm về cái vấn đề quý vị đem cờ của những nước khác vào.
Dạ. Nhưng mà cái câu đùa vừa rồi là cũng là thật cho quý vị, tức là cờ phát xít là không được, tức là những cái logo biểu tượng của phát xít là không được, chắc chắn là sẽ không được, sẽ gặp rắc rối. Nói đùa vậy nhưng mà thật ra nó là sự thật đó nha quý vị.
Dạ đúng rồi, cái đó thật.
Tức là những cái gì nó liên quan tới khủng bố, nó liên quan tới Hitler, phát xít thì chắc chắn là không nên. Xin hỏi có giấy giới thiệu của hospice người sắp từ trần ở Mỹ mà cơ quan Mỹ phỏng vấn không cho thân nhân sang thăm, lý do vì sao?
Có thể họ không tin cái hồ sơ này, và có thể họ không có những cái tờ giấy nó không có nhìn giống như là từ những cái cơ quan đưa ra, và có thể cái người xin visa đi không có chứng minh được là họ có gì để níu kéo để họ quay về lại Việt Nam, nên cái xác suất nó xảy ra rất là nhiều. Nên vì vậy không phải là mình có cái giấy xác nhận là người này sắp mất là sẽ được. Có nhiều lúc mình phải lấy hết cái bộ giấy tờ bệnh viện khám người này như thế nào để mà bỏ vào cái hồ sơ đi xin visa phỏng vấn.
Dạ, để chứng minh là người thật việc thật. Nhiều khi, dạ, cái đó Trà My cũng gặp rất là nhiều. Thí dụ như đi thăm con đẻ đó thì cũng vậy, cũng cần phải có hình ảnh em bé,
có nhiều
siêu âm.
Thưa chị và thưa quý vị, có nhiều tờ giấy từ những cái cơ quan hospice care, họ chỉ viết đúng một câu một, họ không nói gì, họ nói cái người này đang nằm đây chuẩn bị chết. Cái đó không nghĩa lý gì cả. Thực tế nó không nghĩa lý gì luôn. Mình có thể nộp 100 cái tờ giấy như vậy, nó cũng không nghĩa lý gì. Mình phải lấy cái hồ sơ của người bệnh nhân đó và mình vẽ ra, không phải mình vẽ ra cái bức hình, Nhưng mà mình phải làm sao để cho lãnh sự quán và nhân viên của lãnh sự hoặc là đại sứ quán họ thấy là người này đứng đúng theo bác sĩ là đang nằm trong tình trạng này và đang hấp hối đợi chết, chứ không phải bởi vì một lá thư cơ quan hospital nói yeah, tôi đang nhận người này, à, người ta chuẩn bị chết, hai câu không bao giờ được. Nên vì vậy à, quý vị mà tự làm, quý vị nghĩ tờ giấy đó đủ thì thực tế nó không bao giờ đủ đâu. Mình phải coi
Dạ.
thêm nữa nguyên cái hồ
Lâm
sơ
sàng.
bệnh nhân của người bệnh nhân đó, mình phải loại ra, mình lọc ra, mình chứng minh cho bên lãnh sự thấy họ mới tin, chứ không phải là tại vì họ đâu biết cơ quan hospice đó có phải thật hay không, và cái thứ hai họ cũng đâu biết cơ quan hospice đó có phải có người đó trong đó hay không nữa đâu.
À, vâng, tức là quan trọng là phải thuyết phục cho họ hiểu được là đây là câu chuyện thật, hợp lý, hợp tình, chứ không phải là chỉ có tờ giấy là nó sẽ giải quyết được tất cả. Vì họ đã bị gạt rất nhiều rồi, họ bị rất là nhiều những trường hợp khai gian, khai giả, đủ chuyện hết, cho
Ví
nên
dụ
là
Khanh mới làm một cái hồ sơ cho một người chú của Khanh á, là cái này xin lỗi chú như dùng chú nhé, à, thì xin visa đi du lịch mà đi qua thăm ông của Khanh, mà coi như ông mà ông sắp mất, à, thì đúng trong cái giấy mà cái chỗ hospice mà ông đang lo cho ông, họ ghi đúng hai câu, họ nói là yeah, ông này đang nằm đây và ông đang chuẩn không biết lúc nào ông mất. Nhưng mà Khanh lấy nguyên hồ sơ bác sĩ, Khanh lọc ra, Khanh dùng mấy chục trang từ hồ sơ bác sĩ. Và tới lúc mà đi phỏng vấn á, thì chú có kể Khanh rằng là họ chuẩn bị họ bác đơn xin thị thực của chú rồi. Nhưng mà tới lúc đó chú mới kéo cái sắp mà giấy tờ Khanh đưa ra về vấn đề ông đang nằm bệnh viện á, thì nhân viên bên lãnh sự họ mới vô cái phòng riêng của họ, họ duyệt cái đó coi như mười mấy phút, 20 phút họ ra họ mới chấp thuận cho chú đi. Thì đó, nếu mà Khanh chỉ để một cái tờ giấy một về vấn đề hospice nói là ông đang ở đó thì Khanh chắc chắn ở hồ sơ này không được. Nên vì vậy cái bộ hồ sơ của ông mà về vấn đề bệnh bệnh án á, đâu gần 400 mấy trang, Khanh lọc ra cả 20 mấy trang gần nhất về vấn đề những cái chữa trị ông đang có trước khi ông vào hospice, thì tới lúc đó mà lãnh sự họ coi, họ duyệt, họ mới cấp cho chú cái thị thực để mà chú qua thăm ông. Thì
Dạ.
cái đó là cái đó mình phải làm rất là kỹ. Nên quý vị là muốn làm lại á, quý vị vẫn có thể có cơ hội làm lại, giống như quý vị mới hỏi câu hồi nãy đó, nhưng mà phải lấy cái hồ sơ bệnh án của người đó và bắt đầu mình lọc ra cái nào quan trọng mình đẩy vào để mà cho mình đi xin lại.
Hospice mà chúng ta đang nói đây là những cái nhà dưỡng bệnh cuối đời của những bệnh nhân mà coi như là không còn thuốc chữa nữa đó, thì họ sẽ vào những cái trung tâm gọi là hospice để mà được coi như chăm sóc trong những ngày cuối đời của họ. Thì đó là những trường hợp rất là cấp bách, mà thường thường là như vậy thì là người thân ở các nước đó, thì họ cũng nghĩ rằng có cái tờ giấy đó, người ta gần hấp hối tới nơi, gần chết tới nơi thì chắc chắn tôi sẽ được tới thăm. Nhưng mà không phải vậy, không đơn giản. Quý vị phải chứng minh rõ ràng đầy đủ là quý vị là có liên quan trực tiếp và đây là câu chuyện thật thì mới được. Cũng giống như những trường hợp khác nó cũng vậy thôi, vợ chồng cũng vậy, mà trường hợp đi mẹ đi thăm con đẻ cũng vậy, không phải nói là có tờ giấy là sinh đẻ bệnh viện phụ sản là người ta cho đi đâu. Câu hỏi của Phước Trần là: tôi có quốc tịch Mỹ, đã bảo lãnh vợ chồng con trai và hai đứa cháu nội từ năm 2008, cũng đã đóng tiền visa thẻ xanh, tiền mở hồ sơ phỏng vấn gia đình con trai tôi ở Việt Nam từ tháng Giêng năm ngoái, nhưng mà bị Covid đó, tới hôm nay không thấy tăm hơi gì hết, không biết đợi tới bao giờ, xin cho biết có gì đáng lo hay không?
Không phải là có gì đáng lo, nhưng mà thực tế là cái thời gian mà con quý vị đợi để phỏng vấn sẽ kéo dài hơn nữa. Tại vì có từ lúc Covid tới đầu tháng 9 năm ngoái thì bên lãnh sự và đại sứ quán họ không có duyệt bất kỳ hồ sơ nào định cư, ngoại trừ vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau hoặc con cái bảo lãnh bố mẹ đó. Hoặc là bố mẹ bảo lãnh con cái dưới 21 tuổi. Còn ngoài ra những dạng khác giống như F1, F2, F3, F4 đều bị trì trệ rất là lâu. Và bây giờ vẫn có cái sự trễ nải trong vấn đề lên cái ngày phỏng vấn. Nên hồ sơ thì không có vấn đề đâu, chỉ là đợi ngày phỏng vấn thôi. Nếu mà Khanh đoán thời gian là sẽ qua năm tới mới có ngày phỏng vấn.
Và có thể khiếu nại ở đâu không? Làm sao biết được là con trai tôi có đã được ở bên Mỹ, có đã được phỏng vấn hay không?
Vấn đề là không khiếu nại được ạ, à. Tại vì mình đang xin với bên Bộ Ngoại giao hoặc Sở Di trú thì mình không khiếu nại được cái vấn đề đó. Trừ khi ví dụ quý vị đang ở bên Mỹ và xin với Sở Di trú chứ không phải Bộ Ngoại giao nhé. Mình xin với Sở Di trú và nếu mà Sở Di trú họ dùng quá lâu rồi thì mình có thể giống như Kênh nói rất nhiều lần điền đơn để mình nói là mình sẽ kiện Sở Di trú để đưa cái đó cho Sở Di trú và nói họ làm việc. Nếu họ không làm việc thì lúc mình kiện thì tới lúc đó nó sẽ khác, chứ không phải là khiếu nại, mình phải đòi kiện họ kìa.
Dạ, liên quan tới cái chuyện mang tiền ra vào nước Mỹ mà mình nói cách đây 2 tuần đó, thì có người thắc mắc là nếu tôi về Việt Nam tôi hưởng thừa hưởng gia tài và tôi đem tiền bạc gia tài đó qua Mỹ thì tôi phải làm sao?
À, nếu mà quý vị là thừa hưởng và cái đó là trên thực tế là quý vị có giấy từ bên sở pháp lý và coi như quan tòa cho quý vị thừa hưởng cái đó, và ví dụ quý vị có bán đi và quý vị có chứng minh cái số tiền đó là từ cái nguồn tài khoản mà những cái tài sản mà quý vị được thừa hưởng á, mà quý vị có thể chứng minh được và không phải là tiền mặt, mà ví dụ là tiền mặt là thì người ta phải đã trả tiền qua tài khoản ngân hàng của quý vị và quý vị rút rồi đó. Thì tới lúc đó quý vị vào nước Mỹ thì quý vị khai báo với Mỹ thì thực tế ra là cái này nó cũng không bị đánh thuế, bởi vì cái này nó là về cái quyền thừa hưởng của quý vị rồi. Nhưng mà quý vị phải khai báo thật sự với bên hải quan Mỹ là bao nhiêu tiền và cái nguồn tiền, giống như mình Khanh nói và chị Trà My nói, mình phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để mà ví dụ họ có hỏi thì mình nói là cái này là từ đâu ra. Có nghĩa rằng là nếu mà nó là thừa hưởng là trước hết có giấy từ bên tòa án bên Việt Nam xác nhận rằng là đúng quý vị là được thừa hưởng số tiền này, tài sản này trước đã, rồi xong cái tài sản này quý vị quy ra quý vị bán được bao nhiêu thì họ giao dịch giữa ngân hàng với nhau, mình in lý lịch ngân hàng ra, mình nói đây số tiền đây, hoặc là mình in ra nữa, mình rút số tiền này xong mình về lại hải quan mình chứng minh đây đúng số tiền này luôn, thì cái đó là mình phải làm chặt chẽ như vậy thì cho dù hải quan hỏi sẽ không có vấn đề gì, còn nếu mà mình không chứng minh được thì nó sẽ là một cái vấn đề.
Dạ, tôi đi Canada nhưng bay quá cảnh qua Mỹ thì tôi có phải xin visa của Mỹ không?
Nếu mà quý vị có bay đi Canada mà bay quá cảnh qua Mỹ thì thực tế quý vị không có cần phải xin visa, bởi vì lúc mà quý vị transit á, là tự giác quý vị có một cái nó gọi là cái đi cấp cho quý vị cái visa đi, mà quý vị chỉ đi thông qua phi trường thôi chứ quý vị không có rời khỏi cái phạm vi phi trường đó. Cũng giống như là cái từ nó gọi transit visa, thì nếu mà quý vị đã có chuyến bay đó rồi thì thực tế quý vị không cần phải xin visa qua Mỹ, tại vì nó là tự nhiên nó có.
Còn nếu mà quý vị quá cảnh qua Mỹ mà quý vị có ở lại
Đúng
một
rồi, thì tới lúc đó là quý vị cần phải có thị thực, còn nếu mà quý vị chỉ xuyên qua Mỹ để mà qua nước khác thì chuyến bay nó đã có sẵn rồi thì quý vị không cần xin visa qua.
quá cảnh ở sân bay thì không sao, mà quá cảnh mà có lưu lại nước Mỹ, vào lãnh thổ Mỹ thì phải có visa vào Mỹ thì mới được. Đó là câu hỏi của bạn tôi. Là tôi xin hỏi, đi theo diện kết hôn con riêng dưới 18 tuổi đi theo mẹ thì phải được sự đồng ý của người cha mới được đi, vậy phải xin cái tờ đơn đó ở đâu và đưa ai xác nhận?
À, cái đơn đó thì sẽ hai người, người bố và người mẹ sẽ ký với nhau trước. Bây giờ theo Khanh biết là sẽ là trước cái phường sẽ giấy và mình cái thỏa thuận giữa bố và mẹ ký trước phường mà đa cháu đang ở đó, sẽ nói rằng là người bố ruột đồng ý cho người con đi qua định cư với người mẹ và người mẹ có độc quyền để đưa con đi. Phường ký đóng dấu xong mình lấy cái đó mình gửi vào cho lãnh sự quán họ sẽ ok. Lúc trước là mình phải làm việc với sở tư pháp để lấy cái đó, nhưng bây giờ là đẩy về phường rồi.
Dạ, Tuyết Minh xin hỏi là làm giấy đi Mỹ diện vợ chồng năm 2008 không đậu, bây giờ mẹ đứng đơn bảo lãnh, vậy có ảnh hưởng gì với cái chuyện không đậu đó hay không?
Cái vấn đề mình phải coi cái lý do tại sao 2008 không đậu. Nếu mà trong cái lúc mà 2008 làm á, mà không đậu bởi vì họ nghi là đây là cái cuộc cưới hôn, cái cuộc cưới hỏi giả, thì yes, cái hồ sơ sau này sẽ bị ảnh hưởng bởi vì cái hồ sơ đầu. Còn nếu mà cái hồ sơ đầu nói là họ chỉ không đậu bởi vì họ không có vấn đề gì đó đâu, mà không họ không có nói về cái vấn đề giả dối về hôn nhân, thì cái hồ sơ sau sẽ không bị ảnh hưởng. Quan trọng nhất là vấn đề là có cái hồ sơ đầu có bị phán là giả dối hay không thôi. Nếu không có giả dối không thành vấn đề.
Những câu hỏi khác liên quan tới cách liên lạc riêng với luật sư Thanh để hỏi riêng những chuyện không tiện nêu lên trong chương trình.
Nếu mà thông thường quý vị coi đài thì cách đó là cách tốt nhất để liên lạc với Khanh và chị Trà My, tại vì Khanh và chị Trà My làm đài này thì thực tế là để cho quý vị hỏi để trả lời luôn. Còn nếu mà liên lạc cá nhân á thì quý vị có thể liên lạc Khanh qua email là khanh.phạmlawfirm@gmail.com hoặc số Viber là 8328775080. Nhưng mà Khanh cũng xin lỗi quý vị trước luôn là có nhiều lúc là Khanh sẽ không trả lời quý vị bởi vì có nhiều thông tin và Khanh rất là bận, nên Khanh và chị Trà My lúc nào cũng nói rằng là tốt nhất là quay với chương trình để mà có những câu trả lời. Còn nếu mà cần Khanh mà trả lời cụ thể hơn nữa mà đi dài hơn nữa thì tới lúc đó Khanh sẽ cân nhắc sau. Tại vì có nhiều lúc mà để mà nói không phải nói 1 2 phút như vậy, có nhiều cả tiếng đồng hồ tốn thì giờ lắm.
Và quý vị muốn được hồi đáp thì quý vị nhắn tin, quý vị có nêu cái nội dung thắc mắc chính yếu của mình luôn để luật sư Khanh nhắm là có thể trả lời được hay không thì sẽ trả lời cho quý vị. Chứ còn chỉ gọi hoặc là chỉ nói tôi muốn liên lạc với anh chung chung vậy thì anh cũng rất khó hồi đáp, mong quý vị thông cảm. Cái chương trình này đó là cái chương trình mà trực tiếp nhất, quý vị hỏi gì cũng sẽ được trả lời ngay. Mà thậm chí là trong chương trình này mà câu hỏi nó hơi ít, ví dụ như ngày hôm nay là vì Facebook không có lên trực tiếp được lúc này, chỉ có YouTube mà thôi, câu hỏi bữa nay nó không nhiều như hàng hàng thường lệ hàng tuần, thì Trà My đi ngược lại những cái chương trình của những tuần trước mà các bạn đã hỏi sau khi chương trình trực tiếp chấm dứt rồi thì để trả lời cho các bạn luôn. Cũng mong là các bạn sẽ có dịp theo dõi lâu dài thì sẽ thấy câu hỏi của mình được trả lời. Thành ra với lại những cái câu hỏi mà mình thấy nó ảnh hưởng chung tới nhiều người có thể gặp phải thì mình cũng trả lời để cho quý vị là không chỉ nghe cái thắc mắc đó được giải đáp mà quý vị cũng nghe được cái thông tin, biết được cái chuyện đó nó sẽ như thế nào, thì nó cũng giúp ích được cho nhiều người. Ví dụ như là đem cái này cái kia vào Mỹ hoặc là tiền bạc như thế nào vào Mỹ, những cái trường hợp đó thì ai cũng gặp hết. Thì những người đã hỏi lên như vậy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người khác cũng gặp phải, cho nên mình cũng trả lời luôn. Thì mong quý vị theo dõi thường xuyên thì sẽ có cái cơ hội được trả lời thường xuyên. Tuần này không được trả lời, tuần sau sẽ được trả lời. Và mình theo dõi thường xuyên như vậy đó thì mình cũng sẽ có cơ hội được học hỏi lâu dài, nhiều thông tin di trú Hoa Kỳ hàng tuần cập nhật, và những câu hỏi mà bao nhiêu tuần trước chưa được giải đáp tuần này cũng có thể được nghe để giải đáp lại nữa. Dạ, cho tôi hỏi người Việt Nam có được mua nhà, sở hữu nhà ở Mỹ hay không? Điều kiện để người nước ngoài mua nhà ở Mỹ ra sao thưa luật sư Khanh?
Được chứ, quý vị có quyền đứng tên nhà cửa bên Mỹ chứ. Nhưng mà vấn đề là nếu mà quý vị mua, thực tế rằng là quý vị phải trả Đức. Chứ quý vị muốn mượn tiền để mà mua thì hơi khó, trừ khi quý vị đi những cái khoản riêng. Còn về điều kiện thì quý vị chỉ cần có, nói chung nếu mà quý vị muốn đứng tên nhà bên Mỹ thì rất là đơn giản, chỉ cần có hộ chiếu Việt Nam thôi. Về cái vấn đề mượn tiền á, thì cái đó chắc chắn sẽ là khó. Nhưng nếu mà quý vị mua mà tiền mặt, quý vị trả tiền mặt thì quý vị có thể đứng tên bao nhiêu căn nhà cũng được, không thành vấn đề,
Dạ,
rất là dễ luôn.
tôi vừa từ Mỹ về Việt Nam có hơn một tháng rồi bay qua Mỹ lại, khi nhập cảnh hải quan hỏi mới về giờ qua Mỹ lại dự định ở bao lâu, trả lời 2 tháng nhưng vé khứ hồi mua tới 4 tháng, vậy tôi được ở bao lâu?
Cái này tùy theo quý vị vào Mỹ dưới dạng gì.
du
Cái
lịch
này
du lịch
nghe dạ.
du lịch du lịch dạ
Nếu mà du lịch thì cái này quý vị có thể sẽ có vấn đề, bởi vì nếu mà đi du lịch thì cái những câu trả lời của quý vị nó phải khớp với nhau. Tại vì quý vị đang xin vào Mỹ chứ không phải quý vị có quyền vào Mỹ. Nên một khi quý vị đã rời khỏi nước Việt Nam rồi và quý vị muốn quay lại thì nó phải khớp, câu trả lời phải khớp. Và cái lý do tại sao quý vị về 1 tháng xong quý vị muốn quay ở trở lại nhanh như vậy, có lý do gì? Tại vì du lịch đó, nó sẽ khác với người thường trú hoặc là người ở Mỹ lâu dài. Thì cái đó phải cân nhắc lại nhé.
Dạ. Cảm ơn luật sư Khanh. Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya ở Việt Nam tối ngày 10, bữa nay là ngày mấy, ngày tháng
21
mấy rồi
rồi,
không?
nếu mà qua bên kia là ngày
21
21.
tháng 10, dạ. Ở Washington DC là 20 tháng 10, 12 giờ trưa. Ở bên Texas 12 giờ trưa, nhưng mà bên đây đã là 1 giờ
Một
trưa rồi.
giờ, chị là
Dạ.
1 giờ, em 12
Chúng ta
giờ.
đang ở ba nơi, dạ. Trà My ở Washington DC, luật sư Khanh ở Texas, và quý vị đang theo dõi chương trình có thể ở Việt Nam, có ở khắp nơi trên thế giới. Giờ rất khác nhau, nhưng mà cảm ơn quý vị rất nhiều đã thu xếp thời gian, lịch trình sinh hoạt của mình để đón theo dõi hàng tuần, không để lỡ một chương trình nào hết. Chương trình tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video sẽ mang đến cho quý vị thông tin về di trú Mỹ, giải đáp cho quý vị thắc mắc về di trú Mỹ. Mong quý vị thông cảm nếu như trong chương trình Trà My có nói nhanh. Vừa rồi Trà My cũng có coi lại những cái bình luận thì thấy có nhiều người nói tại sao mình nói nhanh quá. Quý vị thông cảm là vì thời lượng có giới hạn mà câu hỏi quá nhiều. Câu hỏi nhiều khi là nợ tuần này qua tuần khác, thì ngày hôm nay Trà My phải lội lại mấy tuần trước để trả nợ câu hỏi đó quý vị. Cho nên thì mình phải ráng mình tranh thủ nói nhanh để mà có nhiều thời gian để nhiều người được giải đáp trong cùng một chương trình. Khi mà họ theo dõi cả tiếng đồng hồ mà rốt cuộc câu hỏi của họ không được tới đó, họ cũng buồn phải không quý vị? Thành ra nói nhanh là vì để cho là tiết kiệm thời gian cho quý khán thính giả đặt câu hỏi. Chứ thật sự ra thì Trà My cũng cố gắng nói cho đủ để quý vị vừa đủ nghe vừa đủ hiểu, chứ không phải là nói nhanh để mà khó hiểu. Thì mong quý vị thông cảm cho. Còn hiện giờ còn rất là nhiều những câu hỏi ở đây, chắc xin hẹn quý vị hẹn Hạnh Nguyên vào tuần sau nha, tại vì đã hết giờ rồi. Mình gặp nhau mỗi tuần như vậy thì có rất nhiều những cái cơ hội tìm hiểu thêm, trao đổi thêm, học hỏi thêm nha quý vị. Cảm ơn quý vị thật nhiều, xin cảm ơn luật sư Khanh, chúc mọi người thật là an lành vui vẻ trong tuần lễ sắp tới. Mình sẽ gặp lại nhau đúng thứ năm tuần sau 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Tuyết Minh lại hỏi thêm một câu hỏi nữa cho mình, khất Tuyết Minh tới tuần sau nữa nha luật sư Khanh.
Chào rồi.
Nói về cái ly dị nộp hồ sơ đứng tên bảo lãnh đó, thì cái này nó hơi rắc rối, phải dông dài một chút. Thành ra thôi xin mời quý vị trở lại tuần tới, tối thứ năm nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn Lucy Khanh. Mình hẹn gặp nhau tối thứ năm tuần tới nhé.
Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả. Gặp quý vị tuần tới. Xin chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã cho những câu bình luận, những lời khen tặng này đã động viên chúng tôi rất là nhiều. Nhiều khi coi lại chương trình á, nhìn vô những lời khen thấy cũng vui vẻ, tại vì mình thấy là mình làm được một chuyện có ích thì mình có thêm cái động lực để tiếp tục làm những cái chủ đề có ích hơn trong thời gian sắp tới nữa. Mong quý vị đừng bỏ quên cái chương trình này tối thứ năm mỗi tuần, cũng đừng quên giờ hẹn 10 giờ rưỡi tối, và cũng đừng quên là chia sẻ, bấm like, bấm share để san sẻ cho nhiều người khác cùng biết nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.
Kính chào chị.